Chương 1751, nạm mở mơ giữa ban ngày. Ừ, một thằng nhóc con mười mấy tuổi đầu. Cho dù có lợi hại, cũng chỉ là loại thích phô trương mà thôi. Dư Viễn Phàm gật đầu, sau này cơ hội thu thập nó còn nhiều mà. Đúng vậy, tạm thời trước mắt chịu nhịn nó một chút, rất nhanh thôi, nhà họ Lộ sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó, con cứ chờ nhìn bộ dạng nó phải xin ăn ở dưới chân con như thế nào. Dư Viễn Phàm nhớ tới sắc mặt cao ngạo kia của Lộ Tu Triệt cuối cùng cũng không kiêu ngạo nổi, tâm tình liền cực kỳ vui thích. Bóng ma tối hôm qua nhất thời tan đi một ít. Đến lúc đó, cậu trước hết thu thập Lộ Tu Triệt, sau đó thu thập Nhạc Thính Phong. Để cho bọn chúng ngông cuồng trong trường, cậu muốn khiến cho hai người bọn chúng đều phải quỳ xuống dưới chân mình, rốt cuộc muốn kiêu ngạo cũng không được nữa. Hai mẹ con bọn họ còn không biết, giờ phút này bên phía cục cảnh sát đã điều tra gần như hoàn thành rồi. 10 giờ sáng, bộ phận kỹ thuật của cục cảnh sát đã đem theo 3 cái chén, trong đó có một cái còn lưu lại thành phần dược vật của thuốc kích thích giống như trong cơ thể Lộ Lao ra. Trên cái chén đó tìm được dấu 4 vân tay. Một cái là vân tay của ông cụ, một cái là của người giúp việc pha trà, một cái của người giúp việc thu dọn chén trà, còn có một cái là vân tay lạ. 3 người trước có thể loại trừ, kẻ bỏ thuốc vào chén chính là kẻ sở hữu vân tay lạ này. Vụ án này rất đơn giản, giờ chỉ cần triệu tập người bị nghi ngờ đến, sau đó thu thập vân tay của bọn họ, tiến hành so sánh đối chiếu là được. Cảnh sát xác định vụ án không có sai sót, đội trưởng Trương bên cảnh sát hình sự nói, hiện giờ có thể gọi hai mẹ con kia đến trước, so sánh với mẫu vân tay này, xác định chắc chắn là có thể bắt giữ ngay. Vậy bây giờ chúng ta đi bắt người ư? Trước mắt không nổi, thuốc này từ đâu đã rõ ràng, nhưng đây không phải là loại thuốc lưu thông bình thường trong thành phố, đứa nhỏ kia không có khả năng mua được. Trước hết dựa vào ảnh chụp của mẹ nó là Dư Mộng Nhân đi thăm dò rõ ràng cô ta kiếm được thuốc như thế nào, mua thuốc từ người nào. Đem chứng cứ liên quan thu thập đầy đủ, làm cho rõ ràng rồi hãng bắt người. Đối với cảnh sát mà nói điều tra như vậy có chút phiền toái nhưng cũng không khó. Bên trên thành phố không lưu thông, vậy khẳng định là thế giới ngầm. Con đường lưu thông ngầm, thực ra phạm vi rất nhỏ. Cục cảnh sát cũng có một số tay trong ở đó, có thể tìm được. 4 giờ chiều, rốt cuộc cũng từ một tay lái buôn thuốc cấm trên chợ đen tìm được manh mối, hôm trước đúng là Dư Mộng Nhân lấy một gói thuốc từ chỗ hắn. Từ chứng cứ này cộng với dấu vân tay tìm được lúc trước, cảnh sát quyết định đã có thể ra tay bắt giữ hai mẹ con kia. Cảnh sát từ trước đã sắp xếp trạm gác ở bên ngoài khu nhà của mẹ con Dư Viễn Phàm, chỉ cần có lệnh thu lưới là cảnh sát có thể lập tức hành động ngay. Trong lúc hai mẹ con vẫn còn đang vui vẻ ở nhà cắn hạt dưa, xem TV, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hai người ngạc nhiên, Dư Mộng Nhân còn cười nói, đoán xem là ai nào. Còn không phải là Lộ Hướng Đông tới đây tiếp chúng ta sao? Dư Viễn Phàm không núp ních, có thể, Lộ Hướng Đông chẳng phải vẫn luôn bị lão già đó đánh chửi sao? Con không tin hắn không nghĩ ngợi gì. Còn không phải là thấy ba hắn sắp chết rồi, cảm thấy bản thân mình sắp được giải thoát. Để mẹ ra xem. Dư Mộng Nhân tâm tình kích động, vội vã đứng lên vuốt vuốt tóc, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi ra mở cửa. Cửa trước vừa mở ra, Dư Mộng Nhân nhìn thấy người ở ngoài cửa liền sững sờ tại chỗ. Dư Viễn Phàm chờ một lúc không thấy tiếng động gì, hỏi, ai vậy? Dư Mộng Nhân muốn nói gì đó, cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Cô ta vạn lần không ngờ tới phía sau cửa chỉ thấy mấy người mặc đồng phục đứng đầy ở đó. Dư Viễn Phàm cảm thấy không đúng, đứng lên hỏi, sao thế, sao mà không nói gì vậy? Chương 1752, Mộng đẹp tan cảnh. Cậu còn chưa ra tới cửa, nhìn thấy mấy người mặc đồng phục đứng phía sau cửa, nháy mắt liền tắt tiếng. Cảnh sát đứng ngoài cửa liếc mắt nhìn Dư Mộng Nhân, Dư Mộng Nhân phải không? Dư Mộng Nhân tìm lại được giọng nói của mình, tôi. Xin hỏi đồng chí cảnh sát, các vị có chuyện gì sao? Một giây đầu tiên khi vừa nhìn thấy cảnh sát, phản ứng đầu tiên của Dư Mộng Nhân là muốn chạy trốn, cô ta bị trúng tim đen mà. Nhưng tâm tình cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô ta đâu có giết người, cô ta cái gì cũng không làm. Bỏ thuốc độc giết người là con trai cô ta, không quan hệ tới cô ta. Cho dù cảnh sát có thực sự tra ra được chứng cứ gì, cái đó cũng không can hệ tới cô ta. Đúng, không có việc gì, không can hệ gì tới cô ta. Lúc trước Dư Mộng Nhân suy tính muốn giết Lộ Lao ra, cũng đã tính kỹ lắm rồi. Cô ta không thể ra tay. Một khi bị phát hiện cô ta không thể tránh được hình phạt. Cảnh sát nhìn đến Dư Viễn Phàm đang đứng phía sau Dư Mộng Nhân, kiểm tra lai ảnh chụp một chút, nói, Dư Viễn Phàm, hẳn là cậu rồi. Tuy rằng vừa rồi Dư Viễn Phàm còn mải nghĩ ngày sau làm như thế nào để thu thập Lộ Tu Triệt. Nhưng mà khi cậu chính thức nhìn thấy cảnh sát, vẫn sợ tới mức nói không nên lời, thân mình một mực run rẩy. Dư Viễn Phàm dù sao cũng chỉ là đứa trẻ. Cảnh sát tập tới khiến cho cậu theo bản năng mà sợ hãi. Sau khi cảnh sát xác nhận không có nhầm lẫn, nói, chúng tôi hiện giờ nghi ngờ hai mẹ con các người có liên quan tới một vụ mưu sát. Bây giờ mời các người theo chúng tôi một chuyến. Đây là lệnh bắt. Cảnh sát mở lệnh bắt ra, sau đó lấy ra một cái quòng tay, khóa luôn tay của Dư Mộng Nhân lại. Dư Mộng Nhân chỉ biết trợn tròn mắt. Giấc mộng phú quý cô ta mong đợi không đến, sao đến đây lại toàn là cảnh sát. Còn khóa tay cô ta lại nữa. Cô ta cuống quýt nói, đồng chí cảnh sát. Mưu sát cái gì chứ, các người nói cái gì sao tôi nghe không hiểu gì cả. Kịch bản không đúng rồi. Lúc này so với những gì cô ta nghĩ khác nhau hoàn toàn rồi, dự định của cô ta đâu có như vậy chứ. Nhà họ Lộ sao có thể lại báo cảnh sát chứ. Cho dù bọn họ có thực sự nghi ngờ gì đó vậy cũng là nghi ngờ Dư Viễn Phàm. Nhưng mà, Dư Viễn Phàm là cháu đích tôn nhà đó cơ mà. Bọn họ sao có thể bỏ được mà báo cảnh sát chứ? Cho dù là báo cảnh sát, cũng làm sao có chứng cứ mà bắt mình chứ? Trong lòng Dư Mộng Nhân Thủy Chung vẫn ôm lấy ảo tưởng. Cô ta chỉ thấy không có khả năng, cô ta không có phạm pháp, cảnh sát không có khả năng bắt cô ta. Nhưng chẳng thể ngờ sự thật so với dự tính của cô ta lại là hoàn toàn tương phản. Cảnh sát nói, không sao, tới cục cảnh sát các người sẽ biết. Hai cảnh sát khác đi đến trước mặt Dư Viễn Phàm, sau khi do dự một lúc cũng không khóa tay cậu lại, mau đi theo chúng tôi đi. Dư Viễn Phàm xoay người bỏ chạy, miệng hô lên, tôi không có giết người, tôi không biết gì hết, các người tránh xa tôi ra. Gian phòng lớn như vậy cảnh sát muốn bắt lấy Dư Viễn Phàm cũng không đơn giản. Sau khi bị cảnh sát bắt lại, Dư Viễn Phàm ngoác miệng kêu to, các người chớ có đụng đến tôi, các người dựa vào đâu mà bắt tôi không có giết người, tôi không có. Cậu có giết người hay không, cái đó cứ đến cục cảnh sát rồi nói. Cảnh sát giữ chặt Dư Viễn Phàm kèm hắn đi ra ngoài. Tôi còn là trẻ con, tôi còn chưa trưởng thành, các người không thể đối xử với tôi như vậy. Dư Viễn Phàm vặn vẹo dây rủa không chịu hợp tác. Đúng thế. Cho nên chúng tôi còn chưa có khóa tay cậu lại. Đừng chối nữa, không có chứng cứ mà chúng tôi lại đến gõ cửa nhà cậu sao? Dư Viễn Phàm ngoác miệng kêu gào khiến cho rất nhiều hàng xóm đều tò mò bước ra xem. Rất nhiều người mở tròn mắt nhìn hai mẹ con bị cảnh sát mang đi. Dư Viễn Phàm dãy rủa kêu gào ầm ĩ cũng không ăn thua, cuối cùng cũng vẫn bị lôi lên xe cảnh sát. Tôi không giết người. Không giết người dọc đường cậu đều hét to lên như thế. Dư Viễn Phàm không cam lòng. Thật vất vả mới có được cơ hội, vì cái gì vinh hoa phú quý lại không đến, ngược lại cảnh sát lại tìm đến. Chương 1753, không khai hương, vậy thì cứ từ từ. Ngồi trên xe cảnh sát, Dư Viễn Phàm rốt cuộc cũng không gây ầm ĩ nữa. Cậu nhìn thấy đèn đường, nhà cao tầng lướt nhanh bên ngoài cửa xe, trong lòng bắt đầu dâng lên sợ hãi. Trong miệng Dư Viễn Phàm vẫn lẩm bẩm, tôi không giết người, tôi không giết người. Giống như một tiểu thôi miên, làm như chỉ cần nói như vậy, là cậu ta thật sự không giết người thật vậy. Cảnh sát lắc đầu, cậu bé này còn nhỏ vậy, thật sự là xong rồi. Trên một chiếc xe cảnh sát khác, Dư Mộng Nhân thật ra lại rất điềm tĩnh. Cô ta tuy rằng ít nhiều cũng có chút sợ hãi trong lòng, thế nhưng cô ta biết bản thân mình thực sự không hề giết người. Cô ta từ đầu tới cuối thậm chí còn không xúi dục Dư Viễn Phàm hành động. Người ra tay là Dư Viễn Phàm. Không can hệ tới cô ta. Người đi là nó, người bỏ thuốc cũng là nó. Cô ta hoàn toàn có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Cho dù có biết thì đã sao, cũng không phải cô ta động thủ, chẳng lẽ cảnh sát có thể ép cô ta nhận sao? Chính vì biết như thế cho nên Dư Mộng Nhân cảm thấy hơn phân nửa là mình sẽ không bị dính dáng lớn gì, có lẽ cảnh sát chỉ mang cô ta đi phối hợp điều tra thôi. Đúng, nhất định là như thế. Dù sao Dư Viễn Phàm cũng là con của cô ta, nó hại người, nói chung trong mắt người ngoài cô ta là mẹ cũng không thể lảng tránh trách nhiệm. Thế cho nên có mang cô ta đi đâu cũng thế thôi, cứ việc nói gì thì nói. Dư Mộng Nhân nhắm mắt lại. Không có việc gì, mình nhất định không có việc gì đâu. Trước khi làm chuyện này, cô ta đã suy tính kỹ càng cả rồi. Sau khi tới cục cảnh sát, hai người liền bị đưa đi lấy lời khai. Hai người bị tách ra thẩm tra xử lý riêng, mặc kệ cảnh sát có hỏi gì, cả hai đều thể thốt phủ nhận. Dù có thế nào cũng không thừa nhận, không biết, cái gì cũng không biết. Cảnh sát lắc đầu, tạm thời dừng lấy lời khai, sau đó lấy dấu vân tay của hai người. Cảnh sát lắc đầu nói với Dư Viễn Phàm, cậu đó, còn không sớm khai ra đi. Chờ đến khi có kết quả so sánh dấu vân tay, xác định đúng là cậu thì lúc đó, cho dù cậu có hối hận thì cũng chậm mất rồi. Bây giờ thành thật khai báo coi như là có tự giác, còn có thể xin giảm bớt hình phạt đó. Dư Viễn Phàm run rẩy. Vân tay. Trên cái chén kia có vân tay của cậu sao?
Không, không.
Người giúp việc nhà họ Lộ nhất định là đã đem rửa rồi, có lẽ cảnh sát chỉ muốn hù dọa cậu mà thôi, chỉ muốn lừa cậu thành thật nói ra thôi. Dư Viễn Phàm vẫn kiên trì không nói cái gì, cảnh sát thở dài, cơ hội cho cậu vậy là không còn nữa rồi. Dư Viễn Phàm cắn chặt răng, vẫn không chịu mở miệng. Cậu còn chưa tới tuổi trưởng thành, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Hết thảy mọi việc cậu làm đều không phải bản thân tự chủ. Cho dù là giết người, cũng không thể trừng phạt, không thể. Dư Viễn Phàm vẫn cứ tự nói với chính mình như vậy. Cậu không ngừng cứ như vậy ám thị cho chính mình, cố lấy ít dũng khí. Dư Mộng Nhân lúc này đang ở một chỗ khác, cô ta lại kiên trì cho rằng bản thân vô tội. Cô ta cái gì cũng không biết. Cô ta còn muốn gọi điện thoại cho Lộ Hướng Đông, còn nhấn mạnh việc bản thân muốn tìm luật sư. Cảnh sát không để ý cô ta, nếu cô thật sự vô tội mà chúng tôi còn bắt cô sao? Dư Mộng Nhân gật đầu, đúng thế, giờ các người đem chứng cứ ra đây, các người làm cho tôi không chối được đi. Trước khi thấy chứng cứ, tôi không thừa nhận cái gì cả. Tôi không tin các người có thể đem chuyện tôi không làm mà gán cho tôi được. 2 giờ trôi qua, bên phía bộ phận kỹ thuật rốt cuộc cũng đem kết quả so sánh dấu vân tay ra. Dấu vân tay lạ trên chén nước kia đích thật là của Dư Viễn Phàm không còn nghi ngờ gì nữa. Cảnh sát đặt kết quả so sánh dấu vân tay trước mặt Dư Viễn Phàm. Bây giờ cậu vẫn có thể kiên trì không nói như trước cũng được thôi. Nhưng giờ chứng cứ đã ở trước mắt, cậu muốn chối cũng không được. Thân mình Dư Viễn Phàm run lên, lắc đầu. Sao lại như thế được? Dấu vân tay của cậu vậy mà vẫn còn ở trên cái chén đó. Vì sao nó vẫn còn đến tận bây giờ? Chương 1754, là mẹ tôi bảo tôi hạ độc. Cảnh sát giải thích nghi hoặc trong lòng cậu ta, chắc là cậu không nghĩ tới chuyện vì Lộ lao ra đột nhiên phải nhập viện, nhà họ Lộ một phen hốt hoảng, thế nên cái chén này không được rửa như mọi khi. Chiếc chén đó chẳng những lưu lại dấu vân tay mà còn có cả dấu vết thuốc độc. Có muốn chúng tôi đem kết quả so sánh mẫu thuốc độc còn dính trên đó với mẫu thuốc trong người Lộ lao ra sao ra một bản cho cậu đọc không? Sắc mặt Dư Viễn Phàm trắng bệnh, thân mình không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh trên trán cậu bắt đầu túa ra, chảy dọc xuống, người ngoài nhìn vào thấy giống như cậu sắp xỉu tới nơi rồi. Lúc đó sau khi bỏ thuốc độc cậu cũng có chút lo ngại thuốc lắng xuống đáy chén có thể không hòa tan hết, nên trước khi hai ông bà già bước vào cậu còn cầm cái chén lên lắc lắc mấy cái. Vì thế dấu vân tay mới bị dính vào. Anh cảnh sát thở dài, lúc trước tôi đã nói qua với cậu rồi, trước khi có kết quả xét nghiệm vân tay, nếu cậu chủ động khai ra, còn có thể giảm nhẹ hình phạt đi chút ít, nhưng mà cậu đâu có nghe. Tuy rằng cậu còn chưa trưởng thành, nhưng mà tội mà cậu phạm phải là tội giết người đó. Mặc dù giết người chưa thành, nhưng xét tình tiết vẫn là tội nặng, hậu quả vẫn nghiêm trọng, cho nên... Nếu cậu còn cho rằng bản thân mình có thể bình yên mà đi về, ấy là điều không có khả năng. Cậu đã qua 14 tuổi rồi. Tội phạm thiếu niên vẫn có nơi để đến đấy. Dư Viễn Phàm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hòa khóc. Tôi không biết làm thế có thể giết người, tôi không biết. Cảnh sát không nhịn được nói, còn nói không biết sao. Cậu cho rằng lúc này nói như thế còn có ý nghĩa nào sao? Cảnh sát phá án chỉ coi trọng chứng cứ. Hiện giờ tất cả chứng cứ chính xác đều đã có rồi, cậu là kẻ đầu độc, cậu chính là hung thủ giết người chưa thành. Chú cảnh sát, cháu thật sự không biết làm thế là giết người, cháu không biết đâu cháu nào có biết đó là độc dược đâu. Dư Viễn Phàm vẫn lặp lại những lời này, cậu ta tưởng rằng miễn là cứ nói thế, có lẽ có thể không bị xử phạt nặng. Cảnh sát thẳng thừng nói với cậu, chứng cứ vô cùng xác thực, cậu có nói gì cũng vô ích. Nếu cậu lên tòa án mà vẫn trực tiếp nói với quan tòa như vậy, không hợp tác, không tự giác nói thật với cậu, hình phạt của cậu chỉ càng nặng thêm thôi. Dư Viễn Phàm sợ hãi khiến cả người run run, không đâu. Chỉ cần cháu tự giác khai ra, cháu có cơ hội được giảm án phải không? Cảnh sát không vừa lòng nói, sao cậu không làm thế từ sớm đi? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Bây giờ cậu thành thật khai báo đi. Cậu có thể nói ra ai là người xúi cậu làm như vậy không? Cháu có thể nói là ai xúi giục, cháu không phải là chủ mưu, cháu chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chủ mưu giết người được chứ, là cháu bị người ta giật dây xúi giục. Dư Viễn Phàm càng nói càng thuận, cậu ta ý thức rõ ràng được lợi thế của mình, cậu chưa đến tuổi vị thành niên, cậu vẫn còn là đứa trẻ con. Phạm tội nhưng không có chủ đích, chỉ cần cậu nói bản thân mình là do bị xúi giục mà làm, chắc hẳn cảnh sát sẽ tin thôi. Là mẹ cháu. Tất cả đều do mẹ cháu. Chính bà ấy nói chỉ cần hạ độc chết Lộ Lao ra, chúng cháu có thể bước vào nhà họ Lộ. Đều là bà ấy xúi cháu làm. Buổi tối hôm đó chính bà ấy kêu cháu đến nhà họ Lộ, còn nói không ai lại đi để phòng một đứa trẻ con, bọn họ nhất định sẽ gặp cháu. Nếu nhà họ Lộ không đồng ý cho cháu nhận thân, vậy thì cháu sẽ hạ độc. Chỉ cần hạ độc chết Lộ Lao ra, một khi ông ấy đã chết thì mọi trở ngại ngăn cản bà ấy sẽ không còn nữa. Cảnh sát rất nhanh chóng đã đem lời khai của Dư Viễn Phàm ghi chép lại đầy đủ, hỏi cậu, thuốc cũng là do mẹ ngươi đưa cho sao? Dư Viễn Phàm gật đầu, đúng vậy, thuốc cũng là do bà ấy đưa cho cháu. Buổi tối hôm đó bà ấy về lúc đã khuya, cháu còn nhớ rất rõ ràng, bà ấy còn đòi rượu nhưng mà không có. Bà ấy để thuốc trong túi, là một gói bột màu trắng, bà ấy đưa cho cháu một ít. Cháu không có lấy hết. Chương 1755, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cảnh sát lập tức hỏi, vậy cậu có biết số thuốc còn lại ở đâu không? Dư Viễn Phàm lắc đầu, cháu không biết, nhưng các chú có thể đến nhà cháu tìm xem. Có lẽ bà ấy còn giữ lại, cũng có thể là đã bỏ đi rồi. Nhưng mà, chú cảnh sát, các chú phải tin cháu, thật sự là cháu không nghĩ đến chuyện giết người đâu. Cháu mới chừng này tuổi sao có thể nghĩ tới chuyện giết người chứ? Là mẹ cháu nói với cháu, xúi cháu làm, còn nói cháu có thể bước vào nhà họ Lộ. Chỉ cần ông cụ chết đi thì sẽ không có người nào có thể ngăn trở chúng cháu nữa. Dư Viễn Phàm có ý đồ đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Dư Mộng Nhân. Cậu còn trẻ, cậu mới có 14 tuổi đầu. Cậu thật sự không muốn tương lai nhiều năm sau đều bị coi như tội phạm thiếu niên mà nhốt lại một chỗ. Như vậy thì cuộc đời cậu coi như xong rồi. Cảnh sát gật đầu, đặt bản ghi chép lời khai xuống. Tốt, chúng tôi biết rồi. Tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nếu những lời cậu nói là thật, cậu cũng không phải là chủ mưu, vậy thì hình phạt của cậu cũng tự nhiên được giảm đi. Dư Viễn Phàm vội nói, cảm ơn chú cảnh sát, cảm ơn. Cảnh sát thở dài, trước hết đem Dư Viễn Phàm nhốt lại, sau đó mang theo khẩu cung tiến vào phòng thẩm vấn Dư Mộng Nhân. Giờ phút này Dư Mộng Nhân vẫn đang rất mạnh miệng, hoàn toàn không hợp tác. Thủy Chung đều tỏ ra bản thân mình cái gì cũng không biết. Cảnh sát đưa khẩu cung của Dư Viễn Phàm cho hai đồng nghiệp đang thẩm vấn. Sau khi hai người xem xong, ngẩng đầu hỏi, cô còn chưa chịu thừa nhận rằng mình có can hệ với chuyện này sao? Dư Mộng Nhân gật đầu, đương nhiên là không can hệ tới tôi. Các người bây giờ hẳn là đã rõ ràng rồi, chuyện phát sinh ngày hôm đó, tôi còn không rời khỏi nhà riêng tới một bước. Chẳng hề đi đâu cả. Các người nói xem tôi làm thế nào có thể chạy đến nhà họ Lộ mà đầu độc chứ. Huống chi người nhà họ Lộ cũng có thể đứng ra làm chứng, tôi đã rất nhiều ngày không có đến nhà họ Lộ. Dư Mộng Nhân cho rằng lúc này mặc kệ có thế nào cũng chẳng thể tính đến trên đầu cô ta, cùng cô ta nửa điểm can hệ cũng chẳng có. Cảnh sát cười cười, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nào, vấn đề của cô, chúng ta cứ chậm rãi mà nói. Bây giờ đứa con trai cô ở bên kia đã xác nhận rồi. Trên cái chén nước mà Lộ Lao ra uống có dấu tay của nó, hơn nữa dấu vết thuốc còn dính trên chén đó cùng với thuốc lưu lại trong cơ thể người bị hại có thành phần hóa học giống hệt nhau, là cùng một loại thuốc. Ngón tay Dư Mộng Nhân run rẩy một chút, không ngờ lại điều tra ra. Bất quá chuyện này vẫn nằm trong kế hoạch của cô ta, thế nên cô ta cũng chẳng hề kích động chút nào, cô ta nói, vậy thì thế nào? Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh là Tiểu Phàm bỏ thuốc. Tuy rằng tôi có lấy làm tiếc, tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện này lại do con trai mình làm. Nhưng sự tình đã xảy ra, tôi cũng đành bất lực. Chuyện này là Tiểu Phàm làm, nếu các người muốn nó chịu trách nhiệm vậy để cho nó chịu. tôi không có ý kiến gì nữa. Nhưng chẳng phải vậy tức là chuyện này không can hệ gì tới tôi không phải sao? Dư Mộng Nhân từ sớm đã tính toán kỹ. Nếu Dư Viễn Phàm bị điều tra ra, vậy những gì cô ta cần làm là nhanh chóng thoát ly quan hệ cùng thằng bé, không thể bị liên lụy. Cảnh sát không nhanh không chậm hỏi, cô là mẹ nó, các người ở cùng một chỗ, nó muốn ra tay giết người chẳng lẽ cô lại không hề hay biết sao? Dư Mộng Nhân nói, tôi làm sao mà biết được? Tuy nó là con trai tôi, nhưng mà tôi cũng chẳng thể một ngày 24 giờ đều chú ý từng hành động của nó chứ. Huống chi nó đã 14 tuổi chứ không phải 4 tuổi, nó tự chủ hành vi của mình cũng là bình thường, chưa kể. Nó ở trong trường bị đứa con của Lộ Hướng Đông là Lộ Tu Triệt bắt nạt, nó hận nhà họ Lộ. Như tôi thấy, cũng là bình thường. Cảnh sát nhịn không nổi cảm giác rét lạnh trong người không nói nên lời. Hai mẹ con này thật là khiến cho người ta không biết phải nói cái gì cho phải. Chương 1756 là do cô xúi dục giết người. Cô chẳng lẽ không nghĩ rằng nó chỉ là một đứa trẻ mới 14 tuổi, làm sao nó có thể tiếp cận được loại dược phẩm bị cấm này chứ? Dư Mộng Nhân nhíu mày, cái này tôi cũng hiếu kỳ, nhưng mà vấn đề này chẳng phải các người tới hỏi nó là được sao? Cô ta dám chắc Dư Viễn Phàm đã nói ra là do cô ta đưa cho. Nhưng mà cái này không quan trọng, bởi vì không có chứng cứ. Nó nói là cô ta đưa, vậy chứng cứ đâu? Ai thấy? Dư Mộng Nhân từ sớm đã đem phần thuốc thừa xử lý xong rồi. Cô ta cẩn thận để phòng bị phát hiện nên bao nhiêu chứng cứ đều đã xử lý sạch sẽ. Bằng không cô ta cũng chẳng thể không chút lo lắng như vậy. Cảnh sát lắc đầu, nhưng chuyện này hỏi cô vẫn là rõ ràng hơn cả. Dù sao thuốc này cô cũng là người biết rõ nhất. Dư Mộng Nhân cắn đầu lưỡi một chút. Đồng chí cảnh sát, những lời này anh nói tôi nghe không hiểu. Cảnh sát không đợi cô ta nói xong, nhìn xem, cô có nhận ra người này không? Cảnh sát đang thẩm vấn đứng lên, hé ra một bức ảnh chụp đưa tới trước mặt Dư Mộng Nhân. Dư Mộng Nhân nhìn thấy người trong ảnh chụp, thân mình run lên một chút. Đây chính là người đã bán thuốc cho cô ta, làn da ngăm đen, vóc dáng thấp bé, trên mặt còn một vết sẹo do bỏng lưu lại. Cô ta nắm chặt tay, cố gắng ổn định tâm thần, tôi không biết, người này tôi chưa từng gặp qua. Cô ta cho dù chết cũng không thừa nhận, cô ta không tin cảnh sát còn có biện pháp khác. Cảnh sát nói, nhưng mà người trong ảnh lại nói từng gặp cô đó. Trong lòng Dư Mộng Nhân bối rối, có thể là hắn nhận nhầm, tôi cũng chưa từng gặp qua hắn, càng không thể tìm hắn để mà mua thuốc. Cảnh sát nở nụ cười, tôi vẫn còn chưa nói hắn làm cái gì, chỉ là hỏi cô có nhận ra hắn không thôi mà. Cô làm sao lại biết là hắn bán thuốc? Sắc mặt Dư Mộng Nhân trong nháy mắt trắng bệch. Thôi xong rồi, chưa đánh đã khai. Thế này nguy rồi, chính cô ta thừa nhận. Cô ta chỉ có thể kiên trì nói, tôi vừa rồi chỉ thuận miệng đoán thôi. Tôi nào có biết hắn chính là kẻ bán thuốc. Cô nói dối đã vô dụng, chúng tôi tìm được gã buôn lậu bán thuốc cho cô. Hắn đã chỉ ra và xác nhận cô chính là người mua thuốc của hắn, hơn nữa còn có thể ra tòa làm chứng lúc công tố. Bây giờ lời nói của cô cũng chẳng quan trọng gì nữa cả. Dư Mộng Nhân thấy chuyện mua thuốc đã định rồi, chỉ có thể nói, cho dù là tôi mua thì thế nào, người không phải là do tôi giết. Cảnh sát gật đầu, đúng vậy, người đích xác không phải là do cô giết, nhưng cô lại là chủ mưu, cô giật dây cả vụ án giết người. Từ mua thuốc đến xúi dục đầu độc tất cả quá trình cô đều tham dự. Con trai cô cũng đã thừa nhận rồi, là cô sai khiến nó đi giết người. Cô mới là chú mưu, còn nó chỉ bị lợi dụng mà thôi. Dư Mộng Nhân khiếp sợ, cơ thịt khắp người đều có rúm. Cái gì? Anh nói Tiểu Phàm nó chỉ điểm tôi sao? Nó nói rằng tôi xúi dục nó giết người. Cô ta nghĩ đến sự tình có thể đã bại lộ, nhưng mà cô ta vẫn không sợ. Bởi vì cô ta không hề động thủ, nhiều nhất cô ta cũng chỉ đi mua thuốc thôi, nhưng lại không phải là thuốc độc. Co dù cảnh sát có điều tra ra, cô có thể có trách nhiệm gì chứ? Mua thuốc cấm là trái pháp luật, nhưng mà, có thể nghiêm trọng đến đâu chứ? Con trai lấy trộm thuốc của cô ta đi giết người, cái này cùng cô ta có cái quan hệ gì chứ? Cô ta cũng không biết. Thế nhưng Dư Mộng Nhân vạn lần cũng không ngờ tới, Dư Viễn Phàm thế mà lại nói dối, sẽ vì trốn tránh trách nhiệm mà nói dối là nó bị cô ta xúi dục mà làm. Nhưng tại sao cảnh sát lại tin? Cảnh sát gật đầu, đúng vậy. Con trai cô chính mồm thừa nhận là cô xúi dục nó đi giết người, là cô đưa thuốc cho nó. Hết thể những gì nó làm, đều là nghe theo an bài của cô. Cho nên, nó là tòng phạm, còn cô lên kế hoạch giết người, xúi dục giết người. Chương 1757, sự thật bày ra trước mắt, không để cho bọn họ chối cãi. Dư Mộng Nhân lắc đầu thét chói tai, không phải như thế, không phải. Tôi không hề xúi dục, tôi cũng không lên kế hoạch. Đều là nó lừa các người đấy, nó đang nói dối. Một đứa nhỏ 14 tuổi nếu không có ai đạo diễn, không có ai xúi dục, nó làm sao có thể đi giết người, làm sao có thể nghĩ ra biện pháp giết người như vậy. Không phải thuốc độc mà lại hơn cả thuốc độc, cái này cũng không phải chỉ một đứa trẻ có thể hoàn thành được đâu. Cảnh sát đều tin tưởng Dư Viễn Phàm, bởi vì cậu ta là trẻ con, năm nay tuổi vẫn còn nhỏ. Cho nên người lớn có bản năng sẽ đi tin tưởng lời cậu ta nói, cũng tin tưởng nếu không có ai dạy cậu, không có khả năng tự cậu ta chạy đi giết người. Dư Mộng Nhân tức giận trào máu, mặt đỏ lên vì uất nghẹn, thật mà, nó lừa các người đấy, là nó tự mình giết người, tôi không có xúi giục, không có. Cảnh sát không để ý tới cô ta, bây giờ cô có nói cái gì cũng vô ích, chứng cứ đã rõ ràng rồi, cô chính là hung thủ vụ mưu sát. Chân tướng vụ án đã rõ ràng, chờ đợi cô chỉ có sự trừng phạt của pháp luật thôi. Dư Mộng Nhân thét chói tai, tôi không cần. Không phải như thế, không phải như thế. Chuyện này cùng với mong muốn của cô ta hoàn toàn không giống. Vì sao bọn họ đều tin tưởng lời nói của Dư Viễn Phàm, không ai tin tưởng lời cô ta nói. Đúng là cô ta đi mua thuốc, nhưng cô ta rõ ràng là hoan uổng. Dư Mộng Nhân dãy rủa thét chói tai, nhưng cũng chẳng làm nên được chuyện gì. Phía cảnh sát thấy vụ án đã được định rồi, điều tra được manh mối, chứng cứ đều đầy đủ, động cơ đầy đủ, không thiếu thứ gì. Còn lại chỉ chờ bên viện kiểm sát đưa ra công tố, bọn họ bên này có thể kết thúc vụ án rồi. Đội trưởng đội cảnh sát phụ trách trọng án gọi điện tới nhà họ Lộ. Vụ án đã xong, hung thủ đã bắt được, đương nhiên là phải nói một tiếng với nhà khổ chủ. Rất nhanh điện thoại đã thông, nghe máy là người giúp việc nhà họ Lộ. Người phục vụ vừa nghe là cục cảnh sát gọi đến liền vội vã đi gọi mọi người. Lộ Tu Triệt chen lên trước Lộ Hướng Đông bắt được điện thoại. Cậu hỏi, alo, xin chào, có phải vụ án có tiến triển không? Đội trưởng nói, đúng vậy, bên này chúng tôi thẩm vấn và thu thập chứng cứ vụ án đã xong, hung thủ cũng đã bắt được, có thể kết án rồi. Lộ Tu Triệt trong lòng vui vẻ, thật vậy sao? Đã có thể kết án rồi. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Người hạ độc là Dư Viễn Phàm, nhưng mà xúi dục giết người chính là mẹ cậu ta. Hai người hiện tại cũng đã thừa nhận. Cảnh sát đơn giản đem sự tình nói qua một lần, tóm lại hiện tại kết quả này khiến cho ai nấy đều vừa lòng. Dư Mộng Nhân cùng con trai, hai người phạm tội thật sự đã rõ ràng, chứng cứ cũng đầy đủ. Thật ra Lộ Tu Triệt có chút kinh ngạc, đều thừa nhận. Đúng, đều đã thừa nhận rồi. Có chứng cứ trước mặt, bọn họ cho dù muốn chối cãi cũng không nổi. Lộ Tu Triệt tâm tình kích động, không ngờ tới cảnh sát lại nhanh chóng như vậy. Cậu vốn đang nghĩ chuyện này có lẽ không dễ dàng như thế, không ngờ tốc độ của cảnh sát lại nhanh như vậy. Cậu chạy tới trước mặt Lộ Hướng Đông, nói, xin chờ để tôi chuyển máy cho ba nói mấy câu với ngài. Lúc này, Lộ Tu Triệt càng muốn nhường lối cho Lộ Hướng Đông tự mình nghe được kết cục của hai người kia, để cho mọi người biết hai người kia làm cái gì. Trong lòng bàn tay Lộ Hướng Đông đều là mồ hôi, tiếp nhận thai nghe, do dự một chút rồi mới đặt lên thai, ạ Lộ. Xin chào, tôi là Lộ Hướng Đông, xin hỏi. Vụ án của ba tôi đã có thể kết thúc, Dư Mộng Nhân xúi dục con trai cô ta đầu độc hại người, hai người đều đã thừa nhận. Chương 1758, HNQNZ chẳng mấy yêu thích người phụ nữ đó. Giọng nói của cảnh sát qua điện thoại truyền đến rõ ràng. Lộ Hướng Đông đứng đó thật lâu sau cũng không biết nên nói gì. Hắn phát hiện bản thân mình cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này. Có lẽ trong nội tâm hắn, theo bản năng vốn cũng đã đoán ra. Ba hắn lần này đột nhiên phát bệnh cũ tái phát không thể không liên quan tới hai mẹ con họ. Cũng có thể là hắn thật sự thất vọng rồi. Môi Lộ Hướng Đông giật giật, muốn mở miệng hỏi, anh cảnh sát chứng cứ. Chứng cứ đều xác thực cả chứ. Cảnh sát thẳng thắn đem hết tất cả những điểm mấu chốt vụ án đều nói ra, chứng cứ vô cùng xác thực. Dư Mộng Nhân tìm được một gã thương nhân chợ đen mua loại thuốc vốn đã bị cấm, sau đó lại sai khiến Dư Viễn Phàm đến lộ ra đầu độc. Chiếc chén nước mà người bị hại dùng khi ấy có lưu lại một lượng thuốc hoàn toàn giống với thành phần thuốc có trong người bị hại. Dấu vân tay thu được trên cái chén đó là của Dư Viễn Phàm. Gã bán thuốc chúng tôi cũng đã tìm được rồi. Hắn xác nhận rõ ràng là Dư Mộng Nhân mua thuốc kia từ chỗ hắn. Toàn bộ vụ án này không hề phức tạp, rất rõ ràng. Từng chữ cảnh sát nói rơi vào tai Lộ Hướng Đông. Dư Viễn Phàm, Dư Mộng Nhân, hai mẹ con họ quả thực đều muốn khiến cho ba hắn phải chết mới thôi. Bọn họ vì muốn bước vào nhà họ Lộ đến nỗi ngay cả loại chuyện này cũng dám làm. Dư Mộng Nhân người đàn bà này sao có thể độc ác đến vậy? Tiểu Phàm mới bao nhiêu tuổi? Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà, vậy mà cô ta lại có thể xúi giục nó đi giết người. Đây là cô ta muốn hại cả đời thằng bé còn gì. Hiện giờ, đối với Dư Mộng Nhân, Lộ Hướng Đông đã hoàn toàn chẳng còn chút yêu thương nào. Điều khiến hắn hối tiếc nhất chính là con trai, tham gia mưu sát, còn là giết chính ông nội mình, cho dù nó có đi trại cải tạo về chăng nữa, còn con đường nào cho nó đi nữa đây? Xã hội này sao còn có thể dung thứ nó được nữa? Lộ Hướng Đông thật sự căm hận Dư Mộng Nhân. Trách không được ba mẹ hắn nói bất cứ giá nào cũng không cho phép nữ nhân đó tiến vào nhà họ Lộ. Cô ta, một kẻ tâm ngoan thủ lạt như vậy, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, rồi cũng sẽ hủy hoại cái nhà này thôi. Lộ Hướng Đông hỏi cảnh sát, vậy kế tiếp hai người bọn họ. Cảnh sát sẽ đem vụ án giết người này giao lại cho viện kiểm sát, đến lúc đó phòng trừng sẽ áp vào tội danh mưu sát mà tiến hành khởi tố. Tuy rằng là giết người chưa thành, nhưng mà đã đủ điều kiện hình thành tội mưu sát. Hơn nữa ông cụ đến nay vẫn chưa tỉnh, tối qua bác sĩ lại mới cấp cứu một lần, vẫn còn chưa qua cơn nguy hiểm, có thể sống qua chuyện này hay không bác sĩ cũng không dám chắc. Gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy, bên phía tòa án không có khả năng không cân nhắc. Nếu giả sử Lộ lão gia thật sự không xong, tòa án sẽ dựa vào đó mà tăng nặng thêm hình phạt. Lộ Hướng Đông trong lòng cảm khái, vậy. Cảm ơn các anh. Vậy, đồng chí cảnh sát, tôi có thể đến thăm bọn họ được không? Cảnh sát nói với hắn, có thể. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ đưa phạm nhân tới trại tạm giam. Nếu anh muốn thăm thì có thể tới trại tạm giam thăm bọn họ. Lộ Hướng Đông buông điện thoại, thần sắc mỏi mệt, gương mặt sầu lo. Giờ phút này, tâm tình hắn vô cùng phức tạp, không biết nên nói như thế nào. Hận, phẫn nộ, thất vọng, cô đơn, cảm xúc hỗn tạp. Nhưng chỉ duy nhất có thương tâm là không, hắn không thương tâm. Sau khi biết Dư Mộng Nhân là người đứng đằng sau chuyện hạ độc này, hắn không hề cảm thấy thương tâm. Đến giờ phút này hắn mới phát hiện, bản thân mình đối với Dư Mộng Nhân kỳ thật cũng không phải là tình yêu, có thể phần nhiều là không cam tâm. Không cam tâm vì hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị ba mẹ quản giáo, muốn cưới ai, bản thân lại chẳng thể quyết định được. Hắn càng giống như một gã trung niên ngỗ nghịch, chỉ muốn làm chút gì đó chứng tỏ bản thân. Cho nên lúc ba hắn càng ngăn cản, hắn lại càng muốn cưới Dư Mộng Nhân. Nhưng đợi đến khi xảy ra chuyện, hắn mới phát hiện. Thì ra, hắn đối với người đàn bà kia cũng chẳng có bao nhiêu yêu thích. Chương 1759, đời người coi như chết. Điều duy nhất khiến hắn thấy đáng tiếc duy nhất chính là Dư Viễn Phàm. Dù thế nào thì thằng bé cũng là con trai hắn, nhưng nó đã bị Dư Mộng Nhân hại mất rồi. Lộ Tu Triệt chờ hắn gác điện thoại mới quay qua bà Lộ nói, bà nội, cảnh sát nói vụ án của ông nội đã điều tra xong rồi. Bên phía cảnh sát đã bắt được người hạ độc là hai mẹ con Dư Mộng Nhân. Chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa hai người bọn họ đã nhận tội rồi. Bà yên tâm, hai người bọn họ không ai chạy thoát được đâu. Bà cụ đầu tiên là vành mắt đỏ lên, sau đó vẻ mặt căm phẫn nói, ta thật là hối hận mà. Lúc trước ông nội con nói rằng phải xử lý dứt khoát người đàn bà kia, ta còn ngăn cản ông ấy. Ta còn nói giúp cho cô ta thật là. Nếu sớm biết cô ta độc ác như vậy, ta nhất định không nói giúp cho con tiện nhân đó. Để cho ông nội con xử lý cô ta, đỡ để tai họa rơi xuống nhà họ Lộ này. Lộ Hướng Đông bước đến trước mặt bà Lộ cúi đầu, mẹ, con xin lỗi, trước kia là con hồ đồ, con đã sai rồi. Lúc này đây hắn thật sự biết mình đã sai rồi. Thế nhưng cái giá phải trả quả thực là quá lớn. Bà cụ hung dữ liếc hắn một cái, anh bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì chứ? Anh có thể làm cho ba anh tỉnh lại không hả? Lộ Hướng Đông giống như hồi nhỏ lúc làm sai chuyện, chỉ biết đứng im trước mặt bà cụ, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì. Lộ Tu Triệt thở dài, thật là... Mẹ con nhà họ Dư cuối cùng cũng không còn gây ầm ĩ nữa. Lộ lao ra trải qua 3 ngày nguy hiểm nhất, rốt cuộc cũng trong cảnh kinh hồn bạt vía mà vượt qua được. Thế nhưng rốt cuộc bao giờ Lộ lao ra mới có thể tỉnh lại thì vẫn chẳng ai biết rõ. Lộ Tu Triệt nghỉ học 2 ngày, giờ quay lại trường tiếp tục học. Trong giờ giải lao, cậu điên cuồng học bù, muốn đem bài học trong 2 ngày không lên lớp nhanh chóng bổ sung. Trong lớp không có Dư Viễn Phàm làm chứng mắt, Lộ Tu Triệt tâm tình ít nhiều cũng tốt hơn chút. Nhạc Thính Phong quay qua đưa cho cuốn vở ghi môn địa lý, hỏi, chuyện nhà cậu đã xử lý ổn chưa? Lộ Tu Triệt một bên chép lại bài vở của Nhạc Thính Phong, một bên gật đầu, xong xuôi rồi, bà nội tớ mỗi ngày đều vào bệnh viện thăm ông nội. Ba tớ thành thật đi làm, không bao giờ còn có ý nghĩ khác nữa. Dư Mộng Nhân và Dư Viễn Phàm đều bị nhốt trong trại giam, chờ ngày mở phiên tòa. Thanh tịnh rồi. Lộ Tu Triệt thở dài, đúng vậy, rốt cuộc cũng được thanh tịnh rồi. Hai mẹ con kia tự mình đi tìm đường chết. Nếu hai người bọn họ có thể an phận một chút, thành thật, không tắc quái. Chậm rãi chờ đợi, đến lúc Lộ lao ra mất rồi, chẳng phải có thể bước vào nhà họ Lộ sao. Đáng tiếc, bọn họ quá hấp tấp rồi. Nhạc Thính Phong hỏi thêm một câu, cậu có tới xem bọn họ sao không? Lộ Tu Triệt lắc đầu, thật ra tớ muốn đến xem bộ dạng bọn họ sa sút như nào, đáng tiếc. Không có cơ hội, tớ xem ra không đi được rồi. Giờ phút này, Lộ Hướng Đông đứng ở ngoài cửa trại giam, đứng một lúc lâu mới tiến vào. Hai ngày nay Dư Mộng Nhân và Dư Viễn Phàm không ngừng đề nghị gặp hắn, nhưng mà hắn không đến. Hôm nay, ánh mặt trời thật đẹp, thời tiết cũng ấm lên mấy độ. Lộ Hướng Đông sau khi do dự một lúc lâu cũng đến trại giam, chủ yếu là để gặp Dư Viễn Phàm một lần. Dư Viễn Phàm vừa thấy Lộ Hướng Đông tới, cả người đều kích động, không ngừng gọi ba. Ba, ba. Con sai rồi, con không nên nghe lời mẹ nói bỏ thuốc hại ông nội. Con biết sai rồi, là con bị bắt buộc làm, con cũng không có cách nào. Ba, con là tòng phạm, con còn chưa có trưởng thành. Nhà họ Lộ lợi hại như vậy, nhất định có thể đưa con ra có phải không? Ba, ba sẽ giúp con phải không? Chương 1760, mỗi ngày con đều cảm thấy có lỗi. Dư Viễn Phàm liên tục gọi ba, ánh mắt cậu nhìn Lộ Hướng Đông vô cùng cuồng nhiệt. Lộ Hướng Đông không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì, đứa trẻ này, cảm giác hoàn toàn không giống với lúc mới gặp. Ba, sao ba không nói lời nào? Chẳng lẽ ba không định cứu con ra ngoài sao? Con chính là con trai ba đó. Dư Viễn Phàm thấy Lộ Hướng Đông không nói lời nào, trong lòng cũng lên. Đúng, cậu là con trai của tôi, nhưng lúc cậu hạ độc, cậu có nghĩ tới chuyện tôi cũng là con trai của ông nội cậu không hả? Lộ Hướng Đông đối với Dư Viễn Phàm có thể nói là vô cùng thất vọng. Việc đầu tiên mà thằng bé nhìn thấy hắn không phải là hỏi xem tình hình ông cụ ở trong bệnh viện như thế nào, mà lại chỉ một mực thúc giục hắn cứu nó ra ngoài. Lộ Hướng Đông cho dù có hồ đồ ngàn vạn lần, nhưng hắn cũng có một ngày không hồ đồ. Mặc kệ ba hắn từng đánh hắn mắng hắn nhiều thế nào, hắn cũng chưa từng hận ba mình. Đương nhiên, hắn cũng có lúc tức giận, cũng cảm thấy ông cụ là loại người bảo thủ, không nghĩ cho hắn dù chỉ một chút. Nhưng hắn chưa từng thống hận ba mình. Ông cụ xảy ra chuyện, trong lòng hắn lo lắng hỗn loạn, cũng không ít hơn so với bà Lộ. Dư Viễn Phàm sốt ruột nói, ba, con vừa mới nói đó thôi, con biết là mình sai rồi, con thật sự hối hận mà, con không nên nghe lời mẹ, nhưng mà ba cũng nghĩ lại xem, con sống cùng mẹ bao năm nay, nếu con không nghe lời thì nhất định mẹ sẽ đánh con, không cho con ăn. Ba, con biết làm sao bây giờ? Người ba cần trách mắng không phải là con. Ba có hận thì hận mẹ con đi. Chuyện tới lúc này, Dư Viễn Phàm đã sớm không còn cố kỵ nữa. Cậu đem tất cả trách nhiệm lẫn oan ức đều đổ hết lên đầu Dư Mộng Nhân. Dù sao cậu vẫn còn là trẻ con, lời cậu nói người ta cũng tin tưởng. Dư Viễn Phàm khóc nói, nếu không phải do bà ấy, con sao có thể đi hại ông nội. Huống chi, lúc trước bà ấy cho con thuốc, nhưng cũng không hề nói gì. Nếu con biết thuốc đó có thể hại tính mạng ông nội, con cũng không dám làm đâu. Lộ Hướng Đông hồ nghi, con thật sự không biết. Dư Viễn Phàm liên tục gật đầu, đúng vậy, con không biết, con hoàn toàn không biết. Con nghe mẹ nói ông nội là chướng ngại ngăn trở chúng con bước vào nhà họ Lộ, chỉ cần không có ông nội ngăn cản, bà ấy có biện pháp để bà đưa chúng con vào nhà. Thuốc đó sẽ chỉ làm cho ông nội hôn mê một thời gian thôi. Đúng, đúng là bà ấy nói như vậy, bà ấy nói chỉ hôn mê một thời gian, không chết được. Trong lúc ông nội hôn mê, bà ấy nói ba sẽ đón chúng con về, thật là bà ấy đã nói thế. Nếu Dư Mộng Nhân nghe được lời này của Dư Viễn Phàm, phỏng chừng không nói hai lời liền bóp chết cậu. Lộ Hướng Đông không nói gì, hắn suy nghĩ lời cảnh sát nói. Cảnh sát nói rất rõ ràng, Dư Viễn Phàm đã biết thuốc đó có thể gây nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa trong bản khẩu cung của Dư Viễn Phàm mà hắn đã xem, chính nó cũng đã thừa nhận là Dư Mộng Nhân xui khiến nó đi giết người, nó cũng biết rằng thuốc đó có thể lấy mạng ông cụ. Thế nhưng bây giờ, Dư Viễn Phàm lại nói với hắn là nó không biết. Lúc này giữa Dư Viễn Phàm và cảnh sát, Lộ Hướng Đông lựa chọn tin tưởng người sau, đồng thời càng thất vọng hơn đối với Dư Viễn Phàm. Đứa trẻ này, nó đã không còn là đứa trẻ đơn thuần nữa, trong lòng nó đã sớm không có sự đơn thuần mà trẻ con nên có nữa. Lời nói từ miệng nó, hắn còn có thể tin tưởng được sao? Tiểu Phàm, con thật sự biết lỗi rồi sao? Lộ Hướng Đông sau khi trầm mặc một lúc, hỏi một câu như vậy. Dư Viễn Phàm gật đầu, con đương nhiên biết lỗi rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày con đều biết lỗi của mình, mỗi ngày đều hối hận, mỗi ngày con đều cầu mong cho ông nội có thể vô sự, có thể bình an xuất viện. Chương 1761, chuyện có tha thứ cho cậu hay không, không phải tôi nói là được. Cậu sợ Lộ Hướng Đông không tin, nên lại bổ sung thêm một câu. Ba, con không nói dối ba đâu, tất cả những gì con nói đều là sự thật đó. Lộ Hướng Đông cảm thấy bản thân mình sau khi trải qua chuyện này, trong lòng đã trở nên thanh tỉnh hơn không ít. Bình thường hắn rất dễ bị thuyết phục, nhưng hiện tại, dù cho Dư Viễn Phàm nói nhiều như vậy, hắn lại càng cảm thấy trái tim mình giá lạnh hơn, bởi vì hắn cảm thấy được nó đang một mực nói dối. Hết thể những gì nó nói, cũng chỉ vì muốn nhanh chóng được rời trại tạm ra, ít nhất là nó nghĩ thế. Dư Viễn Phàm khóc lóc, ba, con còn là trẻ con mà, con mới có 14 tuổi thôi. Sao ba có thể can tâm để con trở thành tội phạm thiếu niên, bị giam giữ nhiều năm như vậy? Ba không thể đối xử với con như vậy. Ba, con cũng là con của ba mà, con cũng giống Lộ Tu Triệt mà. Lộ Hướng Đông trầm mặc, hắn quả thật không đành lòng để Dư Viễn Phàm còn nhỏ tuổi như vậy đã thành tội phạm thiếu niên, nhưng mà hai đứa không giống nhau, Tiểu Triệt không xuống tay hại ông nội nó. Hiện giờ Lộ Hướng Đông mới chậm rãi thấy Lộ Tu Triệt thật là tốt. Dù rằng tính tình thằng bé không tốt lắm thật, nhưng mà ông cụ đã nói nó từ đầu đến cuối trước sau như một, sống nhiệt tình. Nó có chí tiến thủ, nhiệt tình học tập. Nó biết rõ khuyết điểm của bản thân, rất cố gắng, cũng không hề oán trách. Dư Viễn Phàm cả giận nói, đó là bởi vì Lộ Tu Triệt không giống như con, nếu nó ở vào tình cảnh giống của con, thử xem nó có thể được như thế hay không. 3. Lộ Tu Triệt từ nhỏ đã không phải lo cơm ăn áo mặc, được mọi người yêu thương. Con thì sao? Con cái gì cũng không có. Lộ Hướng Đông cảm thấy không thể thông cảm được với Dư Viễn Phàm nữa, hắn thở dài, hôm nay con rơi vào tình cảnh này, quả thật là có liên quan đến ta. Đúng vậy, có liên quan đến ba đó. Con có ngày hôm nay, đều là chuyện của người lớn các người, có quan hệ gì tới con chứ? Nếu con từ nhỏ cũng được sống trong điều kiện như Lộ Tu Triệt, nếu ba có thể sớm một chút đón chúng con về nhà họ Lộ, nếu ông già kia không ngăn cản, sự tình đã không diễn ra thế này. Lộ Hướng Đông thở dài một tiếng, Dư Viễn Phàm nói một đống đều là vấn đề của người khác, tất cả trách nhiệm đều do người khác, mà nó dường như là bị mọi người mắc nợ vậy. Nó tới bây giờ cũng không hề nghĩ xem, chẳng lẽ nó không có một chút vấn đề nào sao? Dư Viễn Phàm nghĩ Lộ Hướng Đông đã mềm lòng, ba mau lên, ba nhanh nhanh đưa con ra ngoài đi. Con không muốn ở trong này một ngày nào nữa. Nơi này căn bản không phải là nơi cho người ở. Dư Viễn Phàm tưởng tượng về sau bản thân mình còn phải ở tại đây sống trong hoàn cảnh này thêm nhiều năm sau nữa, cậu liền cảm thấy cuộc sống này thật là sống không bằng chết. Lộ Hướng Đông lại hỏi một câu, con bây giờ không lẽ cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm đều là của người khác, con không hề sai sao? Dư Viễn Phàm đã cực kỳ mất kiên nhẫn, ba, người rốt cuộc có ý gì vậy, chẳng lẽ ba không nghĩ đến chuyện cứu con ra sao? Ba không phải là ba con sao, ba sao có thể bất công như vậy? Con không đòi hỏi cùng Lộ Tu Triệt phân chia gia sản, hiện giờ con chỉ muốn được ra ngoài, người cũng không chịu giúp sao. Trong lòng Lộ Hướng Đông thất vọng cực độ, lúc này, vậy mà nó còn muốn nói chuyện chia tài sản ư. Hắn lắc đầu nói, không phải là ta không giúp con, chỉ là ta không có quyền lực đó. Người con hại là ông nội, nếu ông nội tỉnh lại, nếu ông ấy cảm thấy có thể tha thứ cho con thì đến lúc đó ông ấy tự nhiên sẽ yêu cầu rút đơn. Nhưng ta lại không thể, ta không thể thay ông nội con quyết định. Lộ Hướng Đông lúc này cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh hơn một ít, không có nóng máu lên mà nói được để ta giúp con. Người bị tổn thương thiếu chút nữa mạng cũng không giữ được không phải là hắn mà là ba hắn, bây giờ ông còn chưa tỉnh lại, mà chuyện ông có thể tỉnh lại hay không cũng không ai biết. Chương 1762, người con làm hại là ba ta, là người ta kính trọng nhất. Chỉ có người bị hại mới có tư cách nói tha thứ, Lộ Hướng Đông không phải, cho nên hắn không có tư cách ấy. Dư Viễn Phàm không nghĩ tới Lộ Hướng Đông lại nói như vậy, cậu sốt ruột, nếu ông nội cứ thế không tỉnh lại thì sao? Vậy ông sẽ trơ mắt nhìn tôi mang trên lưng tội danh giết người, đời này cứ thế coi như bỏ đi. Nói cách khác, cho dù Lộ lao ra có thật sự tỉnh lại, ông ta sẽ tha thứ cho mình hay sao? Không có khả năng, lão già đó xấu xa như vậy, sao có thể sẽ tha thứ cho cậu chứ? Phỏng chừng ông ta còn ước gì nó ở trong tù cả đời cũng nên. Đáy mắt Lộ Hướng Đông hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng vẫn là nói, đây là sự trừng phạt mà con phải nhận, con cũng biết ông nội có thể tỉnh lại hay không còn chưa rõ, vậy lúc con động thủ, có nghĩ tới không? Dư Viễn Phàm vội vã vỗ xuống bàn, tôi đã nói rồi, trước khi tôi làm không có biết thuốc đó có thể gây chết người, huống chi. Ba, đầu óc ba có nghĩ không, cho dù tôi không hạ độc, ông nội đã cao tuổi rồi, ông ấy có thể sống được mấy năm chứ? Nhưng tôi đây, tôi mới có 14 tuổi thôi, tôi còn trẻ như vậy, tôi. Cậu nói còn chưa dứt câu, Lộ Hướng Đông đã tức giận tím mặt, mày câm miệng lại cho tao, ý của mày là ba tao tuổi cao, có chết cũng đáng phải không? Tao thật không ngờ được, lời này mà mày cũng có thể nói ra. Lộ lao ra tuổi có cao thì cũng vẫn là ba hắn. Cho dù ông cụ đã bệnh nguy kịch, sống cũng không được bao lâu, vậy cũng không phải là lý do để nó hạ độc giết người. Mưu sát là mưu sát, lấy cớ gì cũng không thể tính là lý do, huống chi còn là lý do khiến cho người ta nghe xong thấy rét lạnh cả tâm can. Dư Viễn Phàm ảo não, sao cậu lại có thể đem những lời từ trong lòng mình đều nói ra? Ba, con nói sai rồi, thực xin lỗi. Con không cố ý, con chỉ muốn nói, con còn. Lộ Hướng Đông cắt lời nó, đúng, mày còn trẻ, cho nên mày càng nên phải nhận trừng phạt. Người mày làm hại là ba tao. Tao vẫn luôn kính trọng ba mình, tuy rằng ông ấy thật bảo thủ, tính tình nóng nảy, ông ấy động một tí là đánh tao. Nhưng trong lòng tao, ông ấy vẫn luôn là người tao tôn kính, bởi vì không có ông ấy sẽ không có nhà họ Lộ. Mày cứ ở nơi này từ từ hối cải để làm con người mới. Thứ hôm nay tao sẽ không tới nữa, mày tự lo thân cho tốt. Lộ Hướng Đông đứng dậy rời đi, để lại Dư Viễn Phàm ở phía sau hét to. Dư Viễn Phàm tức giận dùng sức đập bàn. Thật vất vả mới gặp được Lộ Hướng Đông, không nghĩ tới lần này hắn lại khó lừa gạt như vậy. Ra khỏi trại tạm giam, Lộ Hướng Đông ngẩng đầu nhìn đám mây đen che lấp mặt trời, gió thổi đến, hắn cảm thấy hơi lạnh. Hôm nay đến nơi này một chuyến, hắn hiểu được một chuyện, chẳng trách ba hắn nói mặc kệ có hay không có Dư Viễn Phàm, mặc kệ nó có xuất sắc hay không, tương lai người thừa kế nhà họ Lộ nhất định phải là Lộ Tu Triệt. Lộ Hướng Đông thở dài một hơi, quên đi, quên hết đi. Vẫn là do hắn gây ra. Một phen rồi dám này, trong nhà đều chẳng mấy chốc bị hắn khiến cho tán loạn. Sau này, tử tế mà sống đi. Về phần Dư Viễn Phàm, chờ ba hắn tỉnh lại rồi nói tiếp, hết thể để xem ý tứ của ba hắn. Sau khi lên xe, đang muốn về nhà, di động của Lộ Hướng Đông kêu lên. Ba Lộ gọi tới, hắn liền nghĩ đến chuyện gì, vội vàng bắt máy. Mẹ, làm sao vậy? Giọng nói của bà Lộ dồn dập truyền tới. Hướng Đông, con mau tới đây. Bác sĩ nói ba con có khả năng tỉnh lại. Lộ Hướng Đông vừa nghe mừng rỡ, vâng, vâng, con sẽ tới ngay. Hắn vội vã cúp điện thoại, chân đạp ga liền phóng ra ngoài. Chương 1763, ông nội ti nhờ Zoe. Tới bệnh viện rồi, Lộ Hướng Đông vội vàng vọt vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, bà Lộ đang canh giữ bên mép giường, nắm chặt tay ông cụ. Ông cụ nhắm nghiền hai mắt. Lộ Hướng Đông thấp giọng hỏi, mẹ, ba con thế nào rồi? Không phải nói là ba con sắp tỉnh lại rồi ư? Suýt ba cụ ý bảo hắn nói nhỏ chút, chỉ ra ngoài, ý bảo hắn ra ngoài nói chuyện. Ba Lộ nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, nói, ba anh vừa mới tỉnh lại một lúc, nhưng rồi lại ngất xỉu đi. Bác sĩ nói rằng chủ yếu là do cơ thể quá suy nhược, tuổi tác ông ấy lại lớn, không thể so sánh với người trẻ tuổi được. Nhưng ông ấy có thể tỉnh lại đã nói lên rằng cơ bản không có vấn đề gì lớn cả. Trước cứ để ông ấy ngủ thêm một lúc, chờ tỉnh lại thì ăn một chút gì đó, nhai chậm là có thể phục hồi. Lộ Hướng Đông nghe thấy thì vô cùng vui mừng, vâng vâng. Vậy là tốt rồi, vậy. Con về nhà lấy đồ ăn cho ba nhé mẹ. Vừa rồi khi bước vào, hắn thấy ông cụ nhắm hai mắt, hắn còn tưởng là ông chưa tỉnh kìa. Mẹ đã bảo trong nhà nấu cháo trắng, ba anh vừa mới tỉnh lại, dạ dày còn rất yếu, những đồ ăn khác sẽ không tiêu hóa được, giờ chỉ có thể ăn trước chút cháo trắng thôi. Lộ Hướng Đông gật đầu, vâng, giờ con sẽ về nhà luôn, nhân tiện sẽ gọi điện báo cho Tiểu Triệt. Được, con về trước đi, mẹ ở lại đây chăm. Lộ Hướng Đông vui vẻ lái xe rời khỏi bệnh viện, trên đường lái xe về nhà thì lấy điện thoại gọi cho Lộ Tu Triệt. Lúc ấy Lộ Tu Triệt đang ở trường, học tiết cuối cùng buổi sáng, giờ lịch sử của cô chủ nhiệm Tống, cậu đang ghi nhớ trọng điểm bài học thì di động đột nhiên rung lên. Điện thoại Lộ Tu Triệt liên tục rung, cậu vốn định không quan tâm, nhưng điện thoại lại luôn rung, cậu đành phải lấy ra nhìn thoáng qua xem. Nhìn thấy gọi đến là số điện thoại của Lộ Hướng Đông. Cậu chần chừ một lát, làm cái gì vậy, tự nhiên lại gọi điện thoại lúc này, ông ta muốn cậu bị cô giáo xách cổ ra ngoài ư. Lộ Tu Triệt tắt máy không tiếp, nhưng vừa tắt đi, điện thoại lại rung lên. Cậu quả thật rất bất đắc dĩ, nhìn cô giáo đứng trên bục giảng rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng đành dựng thẳng cuốn sách giáo khoa lịch sử lên rồi túi đầu nghe. Điện thoại dán sát vào tai, đè thấp giọng xuống, alo 4. Giọng nói hưng phấn của Lộ Hướng Đông truyền tới, Tiểu Triệt. Ông nội con tỉnh rồi. Lộ Tu Triệt sửng sốt, sau đó đứng bật dậy, thật ư. Vì vậy cả lớp đột nhiên im bặt không một tiếng động, ngay cả cô giáo Tống cũng nhìn về phía cậu. Lộ Tu Triệt cũng bất chấp, không để ý nhiều, cậu vô cùng kích động hỏi, thật ư. Ông nội con thật sự tỉnh lại rồi ư. Ba vừa mới từ bệnh viện ra, hiện đang trên đường về nhà. Bà nội con nói với ba là ông nội đã tỉnh lại một lần, chỉ là thân thể suy yếu nên rất nhanh lại ngủ mất. Ba về nhà mang đồ ăn qua, chờ ông nội con tỉnh thì để ông ăn một chút, con tan học thì trực tiếp tới bệnh viện luôn nhé. Vâng vâng, con biết rồi. Tắt điện thoại, Lộ Tu Triệt cao hứng bắt lấy bả vai Nhạc Thính Phong. Thính Phong, ông nội tớ tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nhạc Thính Phong ghét bỏ đánh vào tay cậu ta, tớ nghe thấy rồi. Cô giao Tống gõ gõ lên bảng đen, khu khụ, Lộ Tu Triệt. Cô biết em hiện giờ rất cao hứng, nhưng mà chúng ta đang trong lớp. Em vẫn phải tuân thủ kỷ luật của lớp học. Lộ Tu Triệt vội vàng xin lỗi, thật ngại quá, cô giáo Tống, em hưng phấn quá mất, ông nội của em vừa tỉnh lại, em. Trong lòng quá vui mừng, em xin lỗi, rất xin lỗi vì đã quấy rầy cả lớp. Cô giáo Tống biết chuyện xảy ra gần đây của nhà họ Lộ, biết ông cụ nhà họ Lộ đột nhiên tái phát bệnh tim, tình huống không tốt lắm. Trước đó cô đã đặc biệt chú ý tới tình huống của Lộ Tu Triệt, sợ cậu bé vì vậy mà tinh thần sa sút. Chương 1764, Tí Nhờ Yêu Ke Ho Mu Tờ. May mà hiện giờ ông cụ đã tỉnh lại, thật ra khi nghe tin này, cô giáo Tống cũng rất vui mừng. Cô cười nói, cô và cả lớp đều có thể hiểu được em, nhưng em đang đi học lại nghe điện thoại, làm gián đoạn bài giảng của giáo viên, chuyện này không thể không phạt được. Cô thấy còn nửa tiết học nữa mới hết giờ, em cứ đứng nghe giảng đi. Lộ Tu Triệt gãi gãi đầu, vui vẻ nhận phạt. Chúng tan học vàng lên. Lộ Tu Triệt liền ném sách vở xuống, cặp sách cũng không muốn cầm đi. Nhạc Thính Phong nói với cậu, cậu không cần đón tớ và Thanh Thi, mau tới bệnh viện đi. Vậy, đại ca, trưa nay tớ không đưa hai người về được, tớ đi trước đây. Nhạc Thính Phong gật đầu khiến Lộ Tu Triệt nhanh chóng chạy lấy người. Lộ Tu Triệt cao hứng chạy xa rồi, Nhạc Thính Phong mới khoác cặp lên lưng đi đón Thanh Thi. Sau khi thấy Thanh Thi, cậu nói với cô bé, trưa nay hai chúng ta tự đi về nhà thôi, ông nội của Lộ Tu Triệt tỉnh lại rồi, cậu ấy tới bệnh viện. Hoa, vậy thì anh ấy nhất định là rất vui vẻ rồi. Nhạc Thính Phong nhớ tới bộ dạng của Lộ Tu Triệt trong lớp, ừ, cậu ấy rất vui vẻ. Cậu nắm tay Thanh Ti tới cổng trường, đúng lúc xe bước tới, Nhạc Thính Phong dẫn cô bé lên xe. Thời điểm này đi taxi cũng không tốt lắm, còn không bằng ngồi xe bus công cộng. Trên xe chỉ có một chỗ ngồi. Nhạc Thính Phong để Thanh Ti ngồi xuống. Thanh Ti giật nhẹ tay cậu, anh Thính Phong, chúng ta ngồi chung đi. Em ngồi đi, anh không ngồi đâu, cả sáng ngồi ở lớp eo đã mỏi như rồi, đúng lúc đứng cho đỡ mỏi. Thanh Ti nhỏ người, ngồi một mình nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng nếu là hai người ngồi lên thì lại chật. Vậy anh đưa cặp sách cho em đi, em cầm cặp cho anh. Nhạc Thính Phong mỉm cười, đưa cặp sách đặt lên đùi Thanh Ti. Trên xe này phần lớn đều là học sinh, có một số cũng học cùng trường với Nhạc Thính Phong. Có hai cô bé đỏ mặt, quay ra hỏi, cậu là Nhạc Thính Phong phải không? Thanh Ti chớp chớp đôi mắt to nhìn hai cô bé kia. Nhạc Thính Phong có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn đáp lời, ừ. Cô bé kia khẩn trương nói, tớ học cùng trường với cậu, tớ học bên lớp F, tớ vẫn luôn rất thần tượng cậu. Cậu quá lợi hại, lần nào cũng có thể thi đạt điểm cao như vậy. Về sau nếu có vấn đề không hiểu, liệu tớ có thể tới? Nhạc Thính Phong nói thẳng, cảm ơn, không thể. Cô bé kia vẻ mặt đáng thương, vì sao vậy? Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti để cô bé không nhìn loạn nữa. Tôi chỉ là một học sinh, không phải giáo viên, tôi tới trường là để học tập, không phải là người truyền thụ kiến thức. Nhưng mà, cậu học giỏi như vậy, tớ muốn. Nhạc Thính Phong nhàn nhạt nói, trong lớp cậu có giáo viên, có những bạn học giỏi trong lớp, cậu không cần phải tới hỏi tôi. Cô bé kia cắn cắn môi, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ nên da mặt cũng mỏng, không phải không biết xấu hổ nên cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi cô bé này gặp từ chối, những nữ sinh khác muốn nói chuyện đều không dám lại đó nữa. Tới trạm xe bus đối diện tiểu khu, Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti xuống xe. Thanh Ti sùng bái nhìn Nhạc Thính Phong, anh ơi, anh học giỏi quá, các chị ấy đều muốn tìm anh hỏi bài ư. Nhạc Thính Phong cười cười, mấy cô bé đó khi nào muốn hỏi bài cậu chứ? Bất quá chỉ là tình yêu kẹo mút mà thôi. Khoan, tình yêu kẹo mút. Nhạc Thính Phong ý thức được điều gì đó, túi đầu nhìn Thanh Ti. Về sau, chờ đến khi em vào sơ trung, nếu gặp được một thằng bé nào học hành tốt một chút, cũng đừng có đi hỏi bài nó, nhớ chưa? Thanh Ti khó hiểu, vì sao vậy? Nó sẽ ghét bỏ em, anh cũng thế, anh cảm thấy mấy cô bé kia quá ngu ngốc. Chương 1765, anh tô tờ như vợ ơ ý cơ mà. Thanh Ti kinh ngạc ra một tiếng, cô bé không muốn bị người ta nói là ngu ngốc mà, vì thế cô bé buồn rầu hỏi, nhưng mà anh ơi, nhớ đâu em không làm được thì phải làm sao? Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô bé, vậy hỏi anh đi, anh còn lợi hại hơn bọn nó nhiều. Thanh Ti không nhịn được hỏi thêm một câu, vậy, nhớ đâu anh cũng không biết thì sao? Em nghĩ chuyện này có thể ư? Nhạc Thính Phong nói lời này rất nghiêm túc, giống như đây là một điều không có gì phải nghi ngờ cả. Cậu tự tin, cậu kiêu ngạo, cậu có đủ tiềm lực để làm điều đó. Thanh Ti ngẫm lại thành tích mỗi kỳ thi của Nhạc Thính Phong, lại nghĩ đến bộ dạng hai nữ sinh vừa nãy muốn hỏi anh thì gật đầu, vâng, anh Thính Phong rất lợi hại. Nhạc Thính Phong nhướng mày, chọc chọc cái chán của Thanh Ti, cho nên em đó, về sau lên sơ trùng, đừng có ngây ngốc đi hỏi bài mấy tên nhóc kia, em sẽ bị ghét bỏ, nhưng mà anh sẽ không ghét bỏ em. Thanh Ti liên tục gật đầu, không hề nghi ngờ gì Nhạc Thính Phong, ôm lấy cánh tay cậu, ngẩng khuôn mặt hỏi nhắn, vẫn là anh tốt nhất. Nhạc Thính Phong nhếch lên khóe môi, ừ, cho nên em phải nghe lời anh. Vâng, em nhất định sẽ nghe lời anh mà. Thanh Ti cảm thấy, anh Thính Phong thật tốt, cô bé còn chưa lên sơ trung mà anh ấy đã suy nghĩ nhiều như vậy cho cô bé rồi, thế này còn tốt hơn cả anh ruột ấy chứ. Về sau, cô bé phải đối xử với anh tốt hơn một chút nữa. Nhạc Thính Phong tự nhiên không biết suy nghĩ lúc này của Thanh Ti, trong lòng cậu đang nghĩ, may mà sớm phát hiện ra, bằng không. Về sau khi Thanh Ti lên sơ trung sẽ bị mấy thằng nhóc kia lượt thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, giờ có cậu như Châu như Ngọc ngời ngời chắn ở đây rồi, tin rằng ánh mắt của Thanh Ti sẽ không đến mức kém như vậy. Hai người nắm tay nhau bước vào cửa, Du Dực đã về nhà, đang mát xa chân cho Nhiếp Thu Xính, miệng còn đang nịnh nọt lấy lòng. Từ sau lần Du Dực vội xử lý xong nhiệm vụ xong, gần đây trong cục cũng không có chuyện gì bận rộn quá. Cũng nhẹ nhàng hơn nên thời gian về nhà chăm sóc vợ mình cũng nhiều. Ngày dự sinh của Nhiếp Thu Xính còn có 2 tháng, giờ bụng cô đã rất lớn, lúc đi lại bình thường cũng vô cùng cố hết sức, bụng to đến nỗi túi đầu sẳng cũng không nhìn thấy chân, ngồi xuống hay đứng lên đều vô cùng khó khăn. Du Dực giờ luôn cố gắng hết sức để có thể ở nhà nhiều thêm một chút, tuy rằng đã mời tới hai dì giúp việc nhưng anh vẫn không quá yên tâm. Hôm nay anh đưa Nhiếp Thu Xính đi khám sản khoa. Cô hộ sĩ có ý tứ với Du Dực, cố ý không cẩn thận ngã vào lòng Du Dực, lúc ấy anh còn đang đặt tâm tư trên kết quả khám lần này nên căn bản không hề chú ý cô hộ sĩ ngã vào lòng anh còn cố tình khiến Nhiếp Thu Xính nhìn thấy. Tuy rằng Du Dực đã lập tức tránh ra để cô hộ sĩ kia ngã trên mặt đất, nhưng mà trong lòng Nhiếp Thu Xính vẫn không thoải mái. Dọc đường về nhà, Nhiếp Thu Xính cũng không thèm để ý đến anh khiến Du Dực rất gấp gáp. Về nhà, anh bất chấp có bố mẹ vợ ở đó, vẫn đứng ở trước mặt cô nhận lỗi. Nhiếp Thu Xính trừng mắt liếc anh một cái, khuôn mặt này của anh vừa ra khỏi cửa là trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Hôm nay là em nhìn thấy, vậy nếu bình thường em không đi cùng thì không biết anh đã thông đồng với bao nhiêu người rồi bốn. Người mang thai mà nói rất nhạy cảm, đặc biệt là giai đoạn về sau, thân thể sưng phù, dáng dấp biến đến dạng, buổi tối ngủ không thể nằm thẳng lưng, thường thường còn bị cục cưng trong bụng đã tỉnh, mỗi ngày lại nhìn thấy mình trong gương, quả thật là rất tra tấn. Nhiếp Thu Xính chính là như vậy, lần này cô mang bầu một thằng nhóc rất không thành thật, thường xuyên đạp vào bụng mẹ. Hơn nữa vì khi mang thai được chăm sóc tốt nên thai nhi rất khỏe mạnh, cường tráng, lúc đạp vào bụng cô rất kịch liệt, cảm giác như muốn phá bụng mà ra tới nơi. Chương 1766, ai dám chê em xấu, rõ ràng là em xinh đẹp thế này kia mà. Nhưng nghe Nhiếp Thu Xính nói, Thanh Thi và Nhạc Thính Phong không hẹn mà cùng nhớ đến chuyện ở trung tâm thương mại lần trước, hai đứa liền nghiêm túc gật đầu. Di tiểu gái nói rất đúng. Đối với sự oán giận này của bà xã, Du Dực vẫn vui vẻ chịu đựng, chính vì khuôn mặt quá đỗi gây họa này của anh nên cho dù anh không muốn trêu hoa ghẹo cỏ, nhưng mấy thứ hoa cỏ đó kiểu gì cũng vẫn tìm đến trên người anh. Anh đã rất cố gắng chặt đứt bọn chúng nhưng đôi khi vẫn không cẩn thận mà bị tìm tới, giống như trưa nay vậy. Bà xã à, anh thề, anh tuyệt đối không có. Nếu em không tin, chờ thằng cu này ra đời, chúng ta ném nó lại cho ba mẹ, rồi em đi làm cùng anh, được không? Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, lúc ấy anh chỉ lo xem kết quả siêu âm của bé con, không để ý đến gì khác. Bà xã à, em xem kìa, bọn nhỏ trở lại rồi, xin em bớt giận được không? Nhiếp Thu Xính lúc này mới để ý thấy hai đứa trẻ nhà mình không biết đã đứng đó được bao lâu rồi, cô lập tức đỏ mặt, sao lại để bọn trẻ nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của mình chứ? Cô vội cười nói, Thính Phong, Thanh Ti, hai con về rồi. Mẹ đã làm cơm rồi, hai đứa mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Du Dực phất tay với hai đứa trẻ, hai đứa mau đi đi. Nhạc Thính Phong nắm tay đi vào nhà vệ sinh. Du Dực vội nói, bà xã, bảo bối của anh, đừng nóng giận mà, em là phụ nữ có thai, tức giận không tốt cho thân thể đâu. Nhiếp Thu Xính đánh tay Du Dực, trong bụng em là con anh đó, em có xấu cũng là vì anh hết. Du Dực nghiêm trang đáp, ai xem chê em xấu. Rõ ràng là em xinh đẹp thế này kia mà, mang thai lại càng xinh đẹp hơn. Nhiếp Thu Xính nhịn không được mà bật cười, trước đây cô vốn không phải là người tùy hứng, càng không phải là người có tính tình trẻ con như thế này. Nhưng mà, chính nhờ có Du Dực, anh ấy chậm rãi sủng ái cô đến mức tùy hứng, chiều chuộng cô, biến cô thành một tiểu cô nương luôn rồi. Du Dực hôn trộm lên má Nhiếp Thu Xính, không giận nữa nha, mai anh không đi làm, cả ngày anh sẽ ở nhà với em. Nhiếp Thu Xính túm lấy tóc hai bên thái dương của anh, chỉ ngày mai thôi sao? Gần đây Du Dực rất ít khi nghỉ, thời gian ở bên cô cũng không nhiều. Du Dực thuận thế cọ cọ vào mu bàn tay của Nhiếp Thu Xính, xin lỗi bà xã nhiều nhiều, gần đây anh không nghỉ nhiều được. Anh để lại ngày phép để đến khi em sinh xong ở cữ thì anh nghỉ dài hạn ở nhà để chăm sóc em. Du Dực nghĩ tương đối nhiều chuyện, anh chuẩn bị để Nhiếp Thu Xính khi chuẩn bị đến ngày dự sinh sẽ đi sinh mổ. Trước đây bác sĩ có nói, thân thể cô không tốt lắm, khi còn trẻ không được ăn uống đầy đủ, lúc sinh Thanh Ti cũng không được ở cữ tốt nên thân thể không tốt cho lắm. Hơn nữa đứa bé trong bụng Nhiếp Thu Xính cũng hơi lớn, sinh thường sẽ hơi khó một chút. Để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn khi sinh nên anh đề xuất sinh mổ luôn. Du Dực đã sớm hạ quyết tâm, lần này ở cữ sẽ chiếu cố thật tốt cho Nhiếp Thu Xính. Nhiếp Thu Xính ngẫm lại gật đầu. So với hiện tại anh ấy ở nhà chăm sóc cô thì cô cũng hy vọng lúc ở cứ có Du Dực ở bên cạnh. Như vậy sao? Vậy, đến lúc đó nhất định anh phải nghỉ dài hạn đó. Du Dực gật đầu, yên tâm, chắc chắn anh sẽ nghỉ. Kể cả cô không bảo anh cũng vẫn sẽ làm. Lúc Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti ra đến nơi lại thấy hai vợ chồng đã hòa hợp trở lại, tiếp tục giải thức ăn cho chó. Nhạc Thính Phong lắc đầu. Thanh Ti nhỏ giọng nói. Ba mẹ em rốt cuộc cùng hòa hợp lại rồi ạ. Nhạc Thính Phong lấy khăn lông lau khô tay cho cô bé, hai người bọn họ có khi nào mà cãi nhau đâu. Nếu tính cãi vã thì cũng vẫn là ngọt, sủng, ngọt. Nhà người ta nói cãi nhau là cãi nhau, nhưng nhà này chả giống người khác gì cả. Chương 1767, ăn một miếng đi, không được kén ăn. Thanh Ti nghiêng đầu ngẫm lại, cũng đúng, ba mẹ cô bé thế kia cũng không tính là cãi nhau, dù sao cô bé cũng chưa từng thấy nhà ai cãi nhau mà còn thân thiết thế kia, ngoại trừ ba mẹ cô bé. Trên bàn ăn, Du Dực lấy một miếng cá, cẩn thận nhặt sạch xương rồi cho Nhiếp Thu Xính ăn. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, em không thích ăn cá. Du Dực dỗ dành nói, ngoan, ăn một miếng đi, không được kén ăn. Vậy ăn một miếng thôi, em không muốn ăn cá, em muốn ăn thịt gà kho hạt dẻ. Được, vậy trước tiên em ăn miếng cá này đi đã. Nhiếp Thu Xính ăn hai miếng cá xong, nói gì cô cũng không chịu há miệng tiếp, Du Dực đành phải bón món khác. Ông bà Hạ thấy con gái với con rể yêu thương nhau như vậy thì rất vui mừng. Đối với Du Dực lại càng thêm vừa lòng, cậu con rể này xem ra còn quan tâm bọn họ hơn cả con trai. Một bữa cơm này, Du Dực vẫn luôn dỗ Nhiếp Thu Xính ăn, gần đây khẩu vị của cô không tốt, khiến Du Dực sầu não không biết phải làm gì cho tốt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Thanh Ti buông đua nói, anh, em ăn không nổi nữa, em no rồi. Nhạc Thính Phong thấy trong bát cô bé vẫn còn dư nửa bát cơm thì thở dài, ăn ít như vậy, bảo sao mãi không thêm được chút thịt nào. Cậu chọn một miếng thịt gà đùi lên, ăn quá ít, em ăn miếng thịt gà này đi. Thanh Ti lắc đầu, nhưng mà em no rồi mà. Chỉ một miếng thịt gà thôi, ăn luôn thôi, em ăn ít quá. Thanh Ti không có cách nào, đành phải há miệng, đón lấy miếng thịt gà Nhạc Thính Phong đưa tới bên miệng. Nhạc Thính Phong mạnh mẽ bón cho cô bé mấy miếng thịt. Đến khi thấy cô bé thật sự không ăn nổi nữa mới hỏi, cơm này em không ăn nữa à? Thanh Ti gật đầu, vâng. Nhạc Thính Phong lắc đầu, trực tiếp cầm bát cô bé lên, tùy tiện gắp hai gắp, lùa chỗ cơm còn dư vào miệng. Ông cụ Hạ thấy con gái con rể, lại nhìn Nhạc Thính Phong và Thanh Ti, sao ông có cảm giác? Thế này, có chút, tương tự nhau quá đi. Ở bệnh viện, ông Lộ cuối cùng cũng tỉnh lại. Bác sĩ đến kiểm tra một lượt. Xác định không có vấn đề gì nữa, dặn dò người nhà, không cần nói chuyện quá nửa tiếng với bệnh nhân, cho ông cụ ăn một chút thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, để bệnh nhân nghỉ ngơi. Lộ Hướng Đông đã từ nhà tới đây, mang đến cháo do cô giúp việc nấu suốt 3 tiếng, cháo bên trong cực kỳ nhuyễn mịn. Bà Lộ bón từng miếng cho ông cụ được phân nửa chén cháo. Lộ Hướng Đông cùng Lộ Tu Triệt đứng bên mép giường, không ai nói lời nào. Bà Lộ hiểu rõ tâm tình của bạn già mình. Mỹ mắt ông động động một chút là bà biết ông không muốn ăn nữa. Bà cụ buông chén, lau lau khóe miệng ông, có thể tỉnh lại thế này là không dễ rồi, về sau ông cần nghỉ ngơi cho tốt. Mấy chuyện vụn vặt kia cũng đừng quản nữa. Ông cụ nết nết khóe môi một cái, không nói, hiện giờ ông cũng không nói nổi thành lời. Bà cụ quay đầu nói, bác sĩ bảo không được nói chuyện lâu với ông ấy. Con với cháu về trước đi, có việc gì thì cứ làm đi. Lộ Tu Triệt thấy ông nội đã tỉnh táo lại, cũng không có chuyện gì lớn, trong lòng cũng yên tâm, cậu nói, vậy ông nội nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mấy ngày nữa con sẽ đón ông về nhà. Ông cụ chớp mắt hai cái, coi như nghe rõ. Bà nội ơi, con đi học đây. Bà cụ dặn dò, nhớ ăn cơm trước khi đi. Vâng. Lộ Hướng Đông cười nói, ba, vậy con đi trước để ăn cơm với Tiểu Triệt đây. Bà cụ vẫy tay để hai bà con đi trước. Người một nhà bọn họ đối với chuyện ông cụ lần này bị hại, hết thảy đều không nói gì. Bọn họ đều biết hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chương 1768, nó không đi mới kỳ quái đó. Lộ Hướng Đông dẫn Lộ Tu Triệt đến một nhà hàng cách bệnh viện không xa, trước đây hắn đã đến đây ăn đồ Trung Quốc hai lần. Người phục vụ của nhà hàng Trung Quốc nhận ra Lộ Hướng Đông, thấy hắn dẫn con trai tiến vào thì vội lên tiếp đón. Lộ tiên sinh, đã lâu không thấy ngài ghé qua. Gần đây hơi bận, không có thời gian tới. Người phục vụ tiếp đón hai bà con, mời vào, mời ngài và tiểu thiếu gia lên lầu. Chỉ có hai người bọn họ nên Lộ Hướng Đông cũng không muốn vào phòng riêng, chỉ cùng với Lộ Tu Triệt chọn một vị trí hẻo lánh mà ngồi xuống, gọi mấy món đặc sắc của nhà hàng, con xem muốn ăn gì nào. Lộ Tu Triệt tự nhiên sẽ không khách khí với ba mình, cậu chỉ một lèo mấy món mình thích. Tốc độ làm đồ ăn của nhà hàng không nhanh. Phải đợi một lúc mới có đồ ăn của hai người. Hai ba con từ tốn ăn, Lộ Hướng Đông hôm nay lái xe nên không uống rượu, chỉ gọi một bình trà ngon. Hai người không nói chuyện gì, không khí có phần gượng gạo, Lộ Hướng Đông do dự một lúc rồi nói, hôm nay ba đi gặp Tiểu Phàm. Lộ Tu Triệt không ngẩng đầu, đáp, sau đó thì sao? Cậu cũng không cảm thấy kỳ quái, Lộ Hướng Đông nếu không đi gặp Dư Viễn Phàm thì cậu mới thấy kỳ lạ đó. Lộ Hướng Đông nhớ tới bộ dạng dữ tợn, hỗn loạn của Dư Viễn Phàm, lắc đầu, nó vừa nhìn thấy ba đã cầu xin ba giúp nó ra ngoài, nó nói rất nhiều. Lộ Tu Triệt gật đầu, ăn một miếng thịt, nhai nhai hai miếng thì nhíu mày, bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm, nuốt luôn miếng thịt xuống. Loại thịt chua chua ngọt ngọt này cậu không thích. Cậu là người ăn thứ gì cũng phải rõ vị, ngọt là ngọt mà cay là cay, chỉ không thích khẩu vị chua ngọt, đặc biệt là thịt. Cậu cảm thấy loại khẩu vị này chỉ có tiểu cô nương mới thích được, chứ cậu thì không thích. Đúng lúc người phục vụ bưng lên một đĩa sườn kho cay, Lộ Tu Triệt vội gắp một miếng gặm luôn. Cậu cảm thấy lúc này mới tuyệt làm sao, thịt là thịt, phải làm thế này chứ. Ăn luôn hai miếng sườn, Lộ Tu Triệt mới cảm thấy vị ngọt của miếng thịt khi nay phai nhạt đi một chút. Cậu ngẩng đầu lên hỏi, vậy còn ba thì sao? Ba đã nói thế nào? Ba không đồng ý. Lộ Hướng Đông ngừng đũa. Điều này khiến Lộ Tu Triệt có chút kỳ quái. Cậu biết Lộ Hướng Đông không phải là người như vậy, ba không đồng ý sao? Chuyện này, quả là lạ. Tiểu Phàm, nó đã phải chịu trừng phạt, giờ tính cách của nó phải chịu quản giáo thôi. Hơn nữa, người nó làm thương tổn không phải là ba, mà là ông nội con. Người có thể mở miệng nói câu tha thứ cho nó cũng phải là ông nội con, muốn cho nó ra ngoài hay không phải do ông nội con quyết định. Lộ Tu Triệt gật gật đầu, không ngờ là ba cũng có thể minh bạch được chuyện này, quả là không dễ dàng. Vậy ba tính khi nào nói với ông nội con chuyên Dư Viễn Phàm là người hại ông? Lộ Hướng Đông nghĩ nghĩ, hiện giờ thì chắc chắn là không thể nói, thân thể ông nội con còn yếu, ít nhất phải tốt lên hoặc đợi đến khi bác sĩ đồng ý cho ông ấy xuất viện. Lộ Tu Triệt cảm giác, lần này ba cậu đúng là có khác biệt, không hề giống trước đây, xanh trắng đỏ đen gì cũng đáp ứng loạn cả lên, lần này không hứa hẹn lung tung, cũng không có mất não mà đi kích thích ông nội. Lộ Hướng Đông gấp cho Lộ Tu Triệt một miếng thịt chua ngọt, con ăn nhiều một chút đi, ba thấy gần đây con gầy quá. Lộ Tu Triệt miết miết khóe miệng, bao nhiêu món như thế, sao cứ phải gấp thịt chua ngọt cho cậu chứ, cậu không thích mà. Cậu giơ tay gấp một miếng thịt kho tàu, đặt miếng thịt chua ngọt đẹp đẽ kia sang một bên, con không thích ăn thịt chua ngọt, ba ăn đi. Chương 1769, hắn muốn trở thành một người ba tốt. Lộ Hướng Đông có chút xấu hổ, thế này. Thật không ngờ là hắn chỉ muốn cải thiện chút ít mối quan hệ mà gấp cho đứa con chút thức ăn, ai dè lại đúng thứ nó không thích. Hắn thật sự không biết rốt cuộc con trai mình thích ăn món gì. Nhưng ngay sau đó, Lộ Hướng Đông quan sát Lộ Tu Triệt, phát hiện ra đồ cậu ăn hầu như toàn là thịt. Ngoại trừ món thịt chua ngọt ra, mấy món khác cậu đều ăn cả. Lộ Hướng Đông chẳng thể cầu cạnh ai lúc này, đành chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với con trai. Hắn nói, hôm nay, trước khi đến thăm nó, kỳ thật ba đã suy nghĩ nhiều. Nếu không thì chi bằng tìm người tạo chút quan hệ giúp đưa nó ra khỏi trại tạm giam. Dù sao bây giờ tuổi nó cũng còn quá nhỏ, để nó thành ra tội phạm thiếu niên trên hồ sơ ghi lại lưu vết cả đời, về sau nó có muốn kiếm việc gì để làm cũng khó, đến trường cũng khó. Có lẽ cả đời này coi như xong rồi, nhưng... Lộ Hướng Đông thở dài, nhưng hôm nay sau khi gặp nó rồi, ba mới cảm thấy mình còn nghĩ đơn giản quá. Hắn tưởng người đơn giản nhưng người chẳng hề đơn giản. Hắn tưởng mình hiểu người nhưng lại chẳng hề hiểu. Hắn tưởng con trai mình nhu thuận, kỳ thực, cũng chẳng phải thế. Lộ Tu Triệt bĩu môi, chuyện mà ba tưởng còn ít sao. Nhưng mà cậu cũng không nói ra miệng. Khó có lúc nào Lộ Hướng Đông này chịu hối lỗi sửa sai, cậu không làm khó nữa. Trải qua việc lần này, ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ một lần, sau này ba sẽ không có hồ đồ như vậy nữa. Lộ Tu Triệt không nói gì, bĩu môi. Nói thì ai chả nói được, nhưng còn phải xem sau này ba có làm được không nữa. Cậu ngẩng đầu hỏi một câu, ba sẽ không đến thăm Dư Mộng Nhân nữa chứ? Trên mặt Lộ Hướng Đông hiện lên một vạt xấu hổ, người phụ nữ đó cho dù. Ba, cũng phải đến bây giờ mới hiểu được. Ba chỉ là không cam lòng. Hiện giờ nói chuyện này với con cũng không chắc là nghe hiểu được. Dù sao đối với người phụ nữ đó, ba cũng không hẳn là yêu. Bữa cơm này của hai ba con tuy rằng chẳng liên quan đến tình cảm ba con, nhưng cũng may, cũng coi như là êm đẹp mà ăn xong. Ít nhất còn chưa giống như trước kia, hai người đều như gà chọi bổ vào nhau, ai cũng không nhường ai. Ăn xong, từ trên lầu bước xuống tính tiền, Lộ Hướng Đông vừa lúc đụng phải một ông chủ có vẻ ngoài cực kỳ phát tướng. Người nọ bụng phệ, trên cổ lẫn ngón tay thô sần đều mang theo trang sức vàng chói lọi, thoạt nhìn giống như nhà giàu mới nổi. Bên cạnh còn mang theo hai nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Giám đốc Lộ, nghe nói anh dạo này công việc bề bộn quá ha, thật là lâu rồi không có gặp đó. Đi, buổi chiều là phải thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng trong lời người trưởng thành nói, cái ý tứ đó dĩ nhiên bọn họ đều hiểu. Sắc mặt Lộ Hướng Đông trong lúc nhất thời có chút không tốt. Hắn không muốn ở trước mặt con trai mình lại nói chuyện này. Gã nhà giàu mới nổi hướng nữ nhân bên trái nháy mắt một cái. Nữ nhân kia vô cùng nhanh nhẹn tiến đến, duyên dáng ôm lấy cánh tay Lộ Hướng Đông, nửa trên khiêu gợi không biết vô tình hay cố ý cọ cọ vào cánh tay Lộ Hướng Đông, nũng nịu nói, giám đốc Lộ không biết ngài còn nhớ người ta không, chúng ta lúc đó. Lộ Hướng Đông gần như lập tức nghiêng người tránh xa khỏi nữ nhân kia, cũng đem cánh tay rút ra, không được, buổi chiều công ty tôi còn nhiều việc, không đi được. Gã nhà giàu mới nổi ôm người đàn bà bên cạnh đang thích thú cười nói, vậy thật là tiếc nha, tôi còn muốn nói. Lộ Hướng Đông sợ hắn nói ta cái gì, cắt lời hắn, tôi còn phải đưa con trai đến trường, cáo từ trước. Hắn hiện giờ chỉ muốn thay đổi hình tượng của mình trong lòng đứa con, càng không muốn làm cho nó phát sinh hiểu lầm gì về mình. Người đàn bà kia hắn có nhận ra, là một người mẫu trẻ, cũng chưa có danh tiếng gì. Ngày trước cũng nghĩ đến cặp với cô ta, nhưng mà, thực sự Lộ Hướng Đông cũng không có hảo cảm gì với cô ạ. Đương nhiên hiện giờ càng không thể, hắn bây giờ chỉ muốn làm một người ba tốt một chút. Chương 1770, bỏ tay cô ra khỏi người con trai tôi. Lộ Hướng Đông đương nhiên biết rõ ông chủ vốn từng hợp tác với mình này có đức hạnh như thế nào. Đừng vội nhìn vào vẻ to béo về ngoài kia, y thực sự là một con sói háo sắc, cái gì cũng sơi, chưa từng kiêng ăn mặn. Trước kia tuy rằng Lộ Hướng Đông cũng từng có quan hệ qua lại với một ít nữ nhân, nhưng nếu đem so sánh với y, thật là vẫn còn kém xa. Hơn nữa Lộ Hướng Đông quả thực không quen nhìn người như thế. Vậy nên chỉ sau một lần hợp tác cùng y, hắn cũng không có qua lại làm ăn một lần nào nữa. Gã nhà giàu mới nổi lúc này mới nhìn ra Lộ Tu Triệt, vội hỏi, ái chà, thật là có lỗi, đã khiến cho cháu trai thấy ngại rồi. Ý gì đánh giá Lộ Tu Triệt một phen. Tổng giám đốc Lộ, thật là không ngờ tới nha. Con trai anh thật đúng là đẹp trai đó, mới nhìn giống như là con gái vậy. Sắc mặt Lộ Hướng Đông nhất thời xám xịt như đêm đen. Ông chủ Chu, tôi thật sự không muốn nghe mấy lời này. Ông không có văn hóa, tôi có thể hiểu, thế nhưng ông không thể ngay cả một chút tôn trọng cơ bản cũng không có chứ. Con trai tôi lớn lên đẹp đẽ đấy là do gen tốt, ông trời chiếu cố. Đương nhiên tôi cũng có thể hiểu, ông nhìn thấy con tôi lại nhớ tới diện mạo con ông mà cảm thấy thất vọng, nhưng ông cũng đừng quá thất vọng, dù sao cũng chẳng thể nào khá lên được đâu, đừng suy nghĩ là hơn. Lộ Hướng Đông một phen nói năng chỉ kém một chút là chưa nói thẳng, ngươi xấu, cả nhà ngươi đều xấu, cả đời này các người cũng đừng mong biến thành xinh đẹp được. Đây đúng là lần đầu tiên Lộ Tu Triệt được nhìn thấy dáng điệu này của Lộ Hướng Đông. Trong trí nhớ của cậu, rất hiếm khi được ba che chở như vậy, không tính tới hai lần từng xảy ra từ khi còn rất nhỏ. Gã nhà giàu mới nổi lập tức muốn phát hỏa, nhưng lại nghĩ đến nhà họ Lộ ở thủ đô vốn là thâm căn cố đế, chỉ có thể trước tiên chịu nhịn. Ai ra? Ông chủ Lộ đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Tôi vốn quê mùa không nói, ông xem, ông còn thật là. Người phụ nữ vừa rồi có ý đồ câu dẫn Lộ Hướng Đông sau khi thấy Lộ Tu Triệt, nhớ tới cậu ta từ nhỏ không có mẹ, đáy lòng chợt có tính toán. Tươi cười vươn tay muốn xoa đầu Lộ Tu Triệt. Lộ tiểu thiếu gia càng lớn càng đẹp trai, sau này lớn lên, khẳng định là một đại soái ca. Lộ Tu Triệt nghiêng mình né tránh, mắt lạnh nhạt đảo qua Lộ Hướng Đông, tôi đi trước. Nói xong xoay người đi luôn. Lộ Hướng Đông vội va hô, tiểu Triệt đừng đi vội như thế, con chờ một chút, ba đến ngay, để ba đưa con đến trường. Sau khi Lộ Tu Triệt đi ra khỏi quán rồi, Lộ Hướng Đông mới nghiêm sắc mặt nhìn nữ nhân kia. Cô dám đụng cái tay đó vào con trai tôi sao? Nữ nhân kia lập tức cảm thấy ủy khuất. Tổng giám đốc Lộ, anh nói gì vậy, tay tôi ô uế lắm sao? Anh đừng có vũ nhục người ta như thế chứ. Lộ Hướng Đông cười lạnh. Có chút chuyện không hay ho gì chúng ta biết là được, không nên để tôi nói ra lại khiến cô mất mặt. Đừng có ý đồ với tôi, cũng đừng nghĩ ra tay với con trai tôi, bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Để lại lời này, Lộ Hướng Đông nhanh chóng rời khỏi đuổi theo đứa con trai. Nữ nhân nọ tức giận dậm chân, lôi kéo gã nhà giàu mới nổi, "Chu tổng, anh xem hắn." Gã nhà giàu mới nổi trên mặt run rẩy trông dữ tợn. "Hừ, không để cho lão tử chút mặt mũi nào, hắn cho rằng ta không dám động đến hắn sao?" Lộ Hướng Đông, "Hắn cứ chờ xem, sớm muộn gì ta cũng có cơ hội thu thập hắn." Bên này, Lộ Hướng Đông đâu thèm để ý việc mình vừa gây thù hằn. Đuổi theo Lộ Tu Triệt vội giải thích, "Con trai, xin lỗi con. Ba cũng không ngờ lại đụng phải bọn họ. Tên mập kia 2 năm trước có hợp tác làm ăn với chúng ta, nhưng mà ba đối với con người hắn luôn luôn không thích. Sau lần hợp tác đó ba cũng không có qua lại với hắn, hôm nay gặp lại đúng là ngoài ý muốn." Lộ Tu Triệt gật đầu, "Ừ, con biết rồi." Lộ Hướng Đông thấy trên mặt cậu không có vẻ tức giận, hỏi lại, "Con không tức giận à?" Chương 1771, Lộ Tiểu Ma Vương lần đầu tiên nhận được thư tình. "Vì sao con phải tức giận?" Lộ Tu Triệt ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ba mình, chẳng lẽ mình là loại vô duyên vô cớ lại tức giận sao? Chuyện ngày hôm nay, cậu cũng không phải không hiểu, vốn không có quan hệ tới Lộ Hướng Đông kia mà. Lộ Hướng Đông cười rộ lên, "Cái đó, không có gì, nhanh lên xe, ba đưa con đến trường học." Lộ Tu Triệt gật đầu, xoay người lên xe. Những việc Lộ Hướng Đông làm hôm nay đều khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ. Cùng cậu yên ổn ăn một bữa cơm, ra mặt giúp cậu, còn chạy tới giải thích, lại còn chở cậu tới trường. Lần trước ba đưa cậu đến trường đã là chuyện đời nào, gần như đã quên mất rồi. Lộ Tu Triệt ngước nhìn phía trước Lộ Hướng Đông đang lái xe, nâng tay giữ cằm suy nghĩ sự tình. Nếu hắn có thể cứ tiếp tục duy trì như vậy, có lẽ sẽ có một ngày cậu tha thứ cho hắn. Lộ Hướng Đông từ sau khi trải qua chuyện của Dư Mộng Nhân đến giờ, cảm giác cả người thay đổi, đầu óc trở nên sáng sủa rất nhiều. Đối với nữ sắc nọ kia xem ra phai nhạt không ít. Cho dù bây giờ có nữ nhân yêu thương nhung nhớ hắn, hắn cũng có thể trụ vững được. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lộ Tu Triệt đang lấy một cuốn bài tập học thêm toán học năm 2 ra, bắt đầu ngồi làm. Lộ Hướng Đông cảm khái, tiểu Triệt vốn lười học, giờ lại biến thành chăm học như vậy, người làm ba như hắn cũng không thể giữ mãi bộ dạng không tiến bộ này được. Đến cổng trường, vừa vặn gặp được Nhạc Thính Phong. Lần này gặp Nhạc Thính Phong, Lộ Hướng Đông có chút ngượng ngùng, nói với cậu 2 câu rồi chạy đi. Nhạc Thính Phong hướng về phía Lộ Hướng Đông rời đi, nâng cằm lên. "Ba cậu hôm nay hơi khác thường." Lộ Tu Triệt gật đầu, "Ừ, hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Nhạc Thính Phong cười cười, lộ ra bây giờ mới xem như chính thức đi vào quỹ đạo. Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng học. Trên đường đi gặp một cô bé có bộ dạng rất xinh đẹp ngăn hai người lại. Cô bé đỏ mặt, vô cùng khẩn trương, ngượng ngùng. Lộ Tu Triệt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Nhạc Thính Phong, nhịn không được mà huýt sáo, cậu cho rằng 8 phần lại là thư tình cho Nhạc Thính Phong rồi. Từ khi khai giảng học kỳ này tới nay, Nhạc Thính Phong thường xuyên nhận được thư tình, có đôi khi đi sớm cũng thấy mấy phong thư trên bàn luôn. Lộ Tu Triệt đối với cái này đã thành quen. Đối với những cô bé có đủ dũng khí viết thư tình cho Nhạc Thính Phong, cậu vô cùng bội phục, đại ca nhà cậu vô cùng lạnh lùng, ngoại trừ Thanh Thi, cậu ta chưa từng kiên nhẫn với bất kỳ ai, dù là nam hay nữ. Nhạc Thính Phong nhàn nhạt nói, "Tránh đường." Cô bé khẩn trương đến mức thân mình run rẩy, cắn răng lấy hết can đảm nói, "Bạn, bạn học Lộ Tu Triệt, tớ, tớ là Ban Trình Yên, lớp A53, tớ, thích cậu." Chuyện này không chỉ Lộ Tu Triệt, mà ngay cả Nhạc Thính Phong cũng kinh ngạc. Đưa thư tình cho cậu thì không lạ, nhưng đưa cho Lộ Tu Triệt thế này, đúng là trước đây chưa từng có. Thanh danh của Lộ Tu Triệt ở trường trước đây phải nói là tiếng xấu lan xa, tính tình cũng kém, không ai dám trêu chọc vào Tiểu Ma Vương. Sau đó lại tự nhiên học giỏi, bắt đầu học tập, thứ tự cũng chậm rãi đi lên. Nhưng mà hình tượng không dám trêu chọc trước đây coi như đã lưu danh trong lòng học sinh toàn trường trung học ngoại ngữ này rồi. Bất kể nam sinh hay nữ sinh, không một ai dám trêu chọc cậu, thư tình đương nhiên là không có. Lộ Tu Triệt một hồi mới phản ứng lại được, cậu gãi gãi đầu, không dám tin nhìn Nhạc Thính Phong. Có một vị soái ca, học thần ở đây, vị học tỷ năm ba này vậy mà lại nói thích cậu ta, điểm này có chút khiến người ta không dám tin tưởng, chị ta không phải là gọi sai tên đó chứ. Chương 1772, tôi thích cậu như vậy. Cậu hỏi lại, chị cho tôi ư? Chị xác định không gọi nhầm tên chứ? Chị Nghiên dùng sức gật đầu, đỏ mặt nói, ừ, là cho Lộ Tu Triệt cậu đó, tôi. Mấy tháng nữa tôi sẽ thi trung khảo, nếu không nói ra điều này, tôi sợ tôi sẽ tiếc nuối. Mối tình đầu của nữ sinh thật đơn thuần, chỉ là muốn đem tình cảm thầm kín trong lòng nói ra, chuyện Lộ Tu Triệt có thể tiếp nhận mình hay không, cô bé biết, hẳn là không có khả năng. Cô bé chỉ sợ là không nói, không có cơ hội, dũng khí của hôm nay chính là trong nháy mắt, hôm nay mà không nói, về sau này, chưa chắc đã dám nói. Lộ Tu Triệt nuốt nước bọt, chị thật sự xác định ư? Chị Nghiên gật đầu, đúng, cái này là cho cậu, Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhìn thư tình trước mắt, còn có cô chị này nữa, cậu cảm thấy thật khó giải quyết, hoàn toàn không biết nên làm ra sao cả. Cậu gãi gãi đầu, nhìn về phía Nhạc Thính Phong xin trợ giúp, đại ca, làm sao giờ? Nhạc Thính Phong chừng cậu một cái, có thể làm sao bây giờ? 1. Nhận thư tình rồi chạy lấy người. 2. Trực tiếp bỏ đi. À, còn có 3. Yêu sớm. Khóe miệng Lộ Tu Triệt run rẩy, đừng xem thường cậu mà, cấp phương án thực tế chút đi. Nhạc Thính Phong hơi mỉm cười với cậu, ánh sáng phát ra rạng rỡ, nụ cười của cậu thật khuynh thành, thật bắt mắt, sau đó cậu nói, tớ đi đây, chúc mừng. Lộ Tu Triệt duỗi tay muốn túm Nhạc Thính Phong, chúc mừng cái rắm, có cái gì đáng để chúc mừng chứ? Chúc mừng cậu rốt cuộc cũng thu được phong thư tình đầu tiên ư? Không không, cậu không muốn điều này mà. Cậu không bắt kịp Nhạc Thính Phong, trơ mắt nhìn cậu đi xa, này, cậu từ từ, đi nhanh thế làm gì? Chị Nghiên gọi Lộ Tu Triệt lại. Lộ Tu Triệt, kỳ thật, tôi cũng không ép cậu phải tiếp nhận mà cho nên cậu cũng đừng quá khẩn trương. Chị Nghiên xoa xoa ngón tay, tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng, có một nữ sinh tên Trình Yên thích cậu. Vừa rồi tôi cũng nói rồi đó, tôi không muốn cuộc sống trung học của mình có gì tiếc nuối cả. Lộ Tu Triệt cảm thấy cả người không dễ chịu chút nào, bình thường chuyện này cậu thấy Nhạc Thính Phong xử lý dễ dàng lắm mà. Cậu thừa nhận mình lớn lên cũng khá đẹp trai, nhưng mà... Chuyện này... Có hình mẫu phi nhân loại như Nhạc Thính Phong bên cạnh, Lộ Tu Triệt đã hoàn toàn không tin vào cái gọi là mị lực của bản thân nữa rồi. Cậu vẻ mặt phát sầu, nói, không phải, học tỷ à, tôi thật sự cảm thấy, liệu có phải chị nhầm rồi không, vừa rồi. Cái người vừa mới rời đi kia kìa, là Nhạc Thính Phong, chị nghe thấy không, tên đó lớn lên xoáy như vậy, còn đẹp trai hơn tôi nhiều, học hành cũng tốt, giáo viên năm 2 còn phải công nhận cậu ta là thần đồng. Chị hẳn là thích người như vậy chứ. Chị Nghiên đỏ mặt nói, nhưng mà tôi thích cậu thế này kia. Bị một nữ sinh thổ lộ thế này, đây cũng là lần đầu tiên Lộ Tu Triệt được người ta thổ lộ, trong lòng thật sự không hề cảm động mà chỉ muốn, nhanh chóng chạy vào lớp, trời ơi, cậu muốn trốn bốn. Tôi không tốt gì cả, học tỷ, hay là chị bị áp lực học tập của tháng 3. Nên trí óc có chút không minh mẫn, chị không bình thường như vậy, tôi có thể lý giải là do chị là học sinh năm 3, nhưng mà chị thế này. Không tốt lắm đâu. Chị Nghiên cắn răng một cái, nói. Đầu óc tôi rất rõ ràng, tôi thích bộ dạng nỗ lực của cậu, thích bộ dạng đường hoàng của cậu, thích bộ dạng khắc khổ của cậu. Lúc nhìn thấy cậu, tôi tin vào kỳ tích. Lộ Tu Triệt không nói nên lời. Kỳ tích 3. Có người tới gần, Trí Nghiên vội đem thư tình nhét vội vào tay Lộ Tu Triệt. Hôm nay tôi nói với cậu một tiếng thôi, cậu có đáp ứng hay không cũng không quan hệ. Tôi đi đây. Chương 1773, cậu rất tốt, rất ưu tú. Ngày hôm nay Trình Yên có thể lấy dũng khí để chặn Lộ Tu Triệt lại đưa cho cậu ta bức thư tình này đã là lấy hết tất cả sự can đảm của bản thân. Tuy phản ứng của Lộ Tu Triệt không hoàn toàn giống với những gì cô tưởng tượng nhưng cuối cùng cô cũng đã nói ra được bí mật giấu kín trong lòng suốt nửa năm trời. Từ giờ cô đã hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào kỳ thi cấp 3 rồi. Trình Yên quay người lại bước đi, khuôn mặt cô đỏ ửng đến nỗi giống như nhìn thấy cả giọt máu chảy ra. Lộ Tu Triệt cầm bức thư tình, gãi gãi đầu, cứ thế mà đưa à, mạnh mẽ đấy chứ. Nhìn bức thư tình được gấp thành hình trái tim trước mặt vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, Lộ Tu Triệt cảm thấy bàn tay mình nóng rực, cậu gọi với theo bóng lưng của Trình Yên, học tỷ, chị chắc chắn, mắt chị không có vấn đề gì chứ. Thích cậu, vậy thì chẳng phải mắt có đôi chút vấn đề hay sao? Nếu không thì não có chút vấn đề. Người bình thường chẳng phải đều thích kiểu người như Nhạc Thính Phong hay sao? đến bản thân cậu còn cực kỳ thích Nhạc Thính Phong, đó không phải là vấn đề, nhưng thích cậu, có lẽ thật sự có đôi chút không bình thường. Chỉ nghiên nghe đến câu nói này chân bỗng vấp một cái, đột nhiên có chút giận dữ, sao cậu ta lại không tự tin đến thế? Cậu ta rõ ràng là không tồi. Cô dừng lại quay người, cắn răng cắn lợi tức giận nói, tôi mắt của tôi rất tốt. Thị lực của tôi là 2.0 đấy, tôi không cận thị, không bị lòa. Lộ Tu Triệt mấp máy môi đang định nói thì Trình Nghiên lại tiếp lời. Còn nữa, cậu cái kiểu nghi ngờ, không tự tin vào bản thân của cậu như thế này tôi không thích. Cậu rất ưu tú, cậu không hề kém cỏi hơn người khác, nếu muốn trách thì trách người cùng bàn với cậu quá không bình thường. Cho nên rõ ràng cho thấy những người khác đều rất bình thường, nhưng cũng không thể phủ nhận Lộ Tu Triệt ưu tú. Nhưng trên đời, mấy người không bình thường giống như Nhạc Thính Phong có được mấy người. Đa số, không phải đều bình thường sao. Nhưng so với những người bình thường, Lộ Tu Triệt đã rất ưu tú rồi. Đem ra so sánh với kiểu người như Nhạc Thính Phong thì mãi mãi không thể bằng được. Một người thanh niên như thần thánh vậy, Trình Nghiên cảm thấy một thanh niên luôn thông minh nỗ lực, tích cực vươn lên, hăng hái sáng lạn như Lộ Tu Triệt mới là chân thực. Còn cô thích một người chân thực như vậy. Nhưng cô thật sự không ngờ tới, dưới cái nổi bật của Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt lại không tự tin đến vậy. Cậu rất tốt, cậu đừng mất tự tin, đừng cảm thấy bản thân mình không tốt. Trình Nghiên càng nói mặt lại càng đỏ, việc này hoàn toàn khác so với những gì cậu nghĩ trước đó mà. Cô chỉ đến để gửi thư tình, sao lại còn giúp đỡ cậu thanh niên mất tự tin dựng lại sự tự tin của bản thân mình thế này. Trình Nghiên thấy Lộ Tu Triệt kinh ngạc nhìn cô, xấu hổ khiến bản thân có chút hoảng loạn lúng túng, cuối cùng dậm chân một cái sau đó xoay người chạy. Lộ Tu Triệt cầm bức thư tình trên tay. Ánh mắt nhìn theo cô gái đang chạy xa dần, cô buộc tóc đuôi ngựa, lúc chạy cột tóc đó vây đi vây lại thành hình vòng cung phía sau lưng, giống hệt như nhịp tim của cậu lúc này. Đây là bức thư tình đầu tiên mà cậu nhận được, thế nhưng điều càng khiến cậu ngạc nhiên hơn đó chính là những lời của cô gái đó. Không phải Lộ Tu Triệt không tự tin mà chỉ là cảm thấy một học sinh hư như cậu, đã từng nổi tiếng xấu xa, cho dù hiện giờ có sửa đổi thành tốt đi chăng nữa. Cũng không phải là lý do để cô gái như thế này quên đi những việc mà cậu đã từng làm trước đây. Huống hồ, bất kỳ một đứa con trai nào bên cạnh Nhạc Thính Phong đều không thể có suy nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được thư tình, suy cho cùng mắt của mọi người đều rất sáng. Đổi lại là bạn, lẽ nào bạn không thích một người thông minh kiệt xuất, trong học tập luôn giữ một vị trí không thể nào lung lay được ở lớp, vẻ ngoài lại vừa đẹp trai lạnh lùng sao? Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thể nào bắt bẻ được. Bản thân bạn đều cảm thấy giả sử mình là một cô gái, nhất định sẽ thích kiểu con trai như vậy. Chương 1774, vậy là trái tim Xuân rung động rồi. Tất nhiên, Lộ Tu Triệt sẽ không hề nghĩ đến việc có một ngày dưới sự đàn áp hào quang của Nhạc Thính Phong, còn có một cô gái có thể phát hiện sự đặc biệt và phẩm chất của cậu. Cậu thừa nhận học tỷ Trình Nghiên này rất có mắt nhìn, có thể nhìn thấu bản chất của sự vật. Cô nói những lời đó. Trái tim Lộ Tu Triệt rất ấm áp. Lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu, lại còn nói những lời đó, khen cậu tốt. Lộ Tu Triệt túm túm tóc rồi cười, được rồi, cảm giác này, thật ra cũng không tệ. Dù sao, không có ai là không thích được khen. Lộ Tu Triệt cầm bức thư tình quay về lớp học, nhìn thấy Nhạc Thính Phong đang ngồi đọc sách, cậu nhảy về phía đó. Sau khi ngồi xuống cậu đặt bức thư tình mà hồng lên mặt bàn vừa cười vừa nói, Ây da! Tớ thật không ngờ ở dưới ánh hào quang của cậu mà vẫn có người tuệ nhãn như đốt sáng. Hầy! Nhạc Thính Phong lật thêm một trang sách, không nhìn cậu, tiện tay lấy từ trong túi một viên kẹo màu xanh, bóc lớp giấy bọc bên ngoài rồi đưa vào miệng, cho nên cậu quyết định yêu sớm à? Lộ Tu Triệt đỏ mặt vội vàng nói, ê ê ê, việc này không được nói bừa bãi nha, cái gì mà yêu sớm, học tỷ đó đưa thư tình cho tớ, nói với tôi, cô ấy không nghĩ tớ có thể chấp nhận. Nên nói voi tớ một tiếng, cô ấy thích tớ, cô ấy không muốn phải hối tiếc trong những năm tháng học sinh. Nhạc Thính Phong cầm bút khoanh một vòng tròn lên sách, khoanh trước vào phần mình chưa hiểu, ổi cho nên, cậu chấp nhận rồi. Lộ Tu Triệt đỏ mặt nói, chấp nhận cái gì chứ, tớ đã biết rồi. Biết có một người thích cậu, cảm giác này không tồi, ít ra hiện giờ cậu cảm thấy, bản thân mình không kém Nhạc Thính Phong nhiều đến vậy. Nhạc Thính Phong không nhìn cậu, vậy cậu muốn chấp nhận? Không có. Không có, không có, Lộ Tu Triệt liên tục phủ nhận. Vậy chính là muốn rồi, hai phần phủ định trở lên chính là khẳng định. Lộ Tu Triệt ngã nhào cảm thấy giải thích là vô dụng, không có thật mà, tớ chỉ cảm thấy rất mới mẻ, cũng thấy khá kỳ lạ. Nhạc Thính Phong gật đầu, ừm, vậy là trái tim Xuân rung động rồi. Lộ Tu Triệt bị giọng điệu trịnh trọng trang nghiêm của Nhạc Thính Phong làm cho khó chịu, động cái gì mà động chứ, cậu thường xuyên nhận được thư tình, cậu có cảm giác gì vậy? Cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng nhìn cậu một cái, phiền phức. Lộ Tu Triệt. Được rồi, học thần, vấn đề này hỏi cậu đúng là vô ích. Lộ Tu Triệt nhìn bức thư tình đang đặt trước mặt mình, do dự một lúc rồi mở ra. Chữ trên trang giấy không quá nhiều, nhưng nét viết rất sạch sẽ, chữ tuy không đẹp lắm nhưng ngay ngắn. Những gì Trình Yên viết trên thư không khác nhiều lắm so với những gì cô nói. Người con trai mà cô thích chính là giống kiểu Lộ Tu Triệt, nỗ lực, tích cực, không bị thất bại đánh gục, mặc dù đã từng bất trị, nhưng sau đó lại biết ý thức về những việc sai lầm, dũng cảm sửa đổi, hướng về hướng đúng đắn tích cực tiến thủ. Một người con trai chân thực như vậy là động lực của cô, là ngọn đèn sáng trong thung lũng tối sâu thẳm của cô. Trình Yên không nói rõ bản thân mình thích như thế nào, tất cả câu từ của cô đều dùng để viết những điểm tốt của Lộ Tu Triệt. Không có nhiều những từ ngữ văn hoa trau chuốt, có chút non trẻ nhưng lại rất thật thà ấm áp. Lộ Tu Triệt xem xong viền mắt có chút nóng, tất nhiên, nếu không phải có âm thanh lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, cậu có thể cảm động thêm chút thời gian nữa. Xem ra, học tỷ của cậu hiểu lầm rồi. Lộ Tu Triệt ngạc nhiên quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong, hiểu lầm cái gì? Nhạc Thính Phong chống một tay lên mặt, hai ngón tay kẹp lấy bức thư mỏng dính, đây rõ ràng không phải thích cậu, mà là lấy cậu làm tấm gương đấy chứ. Chương 1775, sao cậu không nhìn ra cô ấy thích tớ? Lộ Tu Triệt đột nhiên phản ứng lại, Nhạc Thính Phong đọc trộm thư tình của cậu, lập tức đỏ mặt, cậu đọc trộm, cậu trả lại cho tớ. Ngón tay của Nhạc Thính Phong lưới lỏng, thả tờ giấy viết thư mỏng dính ra, rơi xuống trước mặt Nhạc Thính Phong, mặt cậu ta đem theo ý cười mịn, sao có thể là đọc trộm được, tự cậu mở ra, tớ chỉ lướt mắt qua đã đọc hết rồi. Việc này không thể trách tớ, chỉ có thể trách mẹ tớ tại sao lại cho tớ một cái đầu thông minh như vậy, lại có đôi mắt thị lực tháng 10 năm 10, tớ cũng hết cách. Khoe miệng Lộ Tu Triệt giật giật như thế, có còn biết xấu hổ không? Cậu nhanh chóng gập bức thư tình mà Trình Yên đưa lại, nhét vào ba lô. Nhạc Thính Phong liếc nhìn hành động của cậu, vừa cười vừa nói, ôi, định mang về nhà cất làm vật báu đấy à, cũng là bức thư tình đầu tiên, hơn nữa lại rất có ý nghĩa, chắc chắn nên mang về cất giữ rồi. Lộ Tu Triệt nghe những lời trêu chọc của Nhạc Thính Phong cả khuôn mặt đều nóng rực, tớ ai nói là muốn cất làm vật báu. Thật ra cậu rất muốn hỏi Nhạc Thính Phong, sao lại nhìn ra Trình Yên không thích cậu mà chỉ là coi cậu là tấm gương? Tấm gương à, hai từ này Lộ Tu Triệt nghe có chút khó chịu, trong suy nghĩ của cậu, tấm gương gì đó đều là những người già, những người rất có thành tích ở một số lĩnh vực nào đó mới có thể gọi là tấm gương. Nhạc Thính Phong cười không để ý đến cậu, cũng không chọc cậu nữa, cậu ta vừa mới lướt mắt nhìn thư tình của Lộ Tu Triệt một cái quả thật rất bất ngờ, chỉ là không cẩn thận để tầm nhìn khỏe mắt trông thấy. Vừa nhìn đã nhìn được hết, cậu ta thật không còn cách nào. Xem phản ứng của Lộ Tu Triệt khá thú vị, cậu không chịu được mà cố ý chọc cậu ta mấy câu. Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong tiếp tục đọc sách, không phản ứng lại cậu nữa, cảm giác cái kiểu nửa vời này thật quá khó chịu, sao lại không nói gì nữa vậy, tiếp tục nói đi. Đừng có kiểu nửa chừng ấy chứ. Cuối cùng vẫn là Lộ Tu Triệt không chịu đựng được trước, đụng một cái Nhạc Thính Phong, này, khi nãy cậu nói là thật à? Nhạc Thính Phong không ngẩng đầu lên, khi nãy, tớ nói gì vậy? Lộ Tu Triệt đỏ mặt nói nhỏ, chính là học tỷ đó, cậu nói cô ấy không thích tớ, sao cậu nhìn ra vậy? Nhạc Thính Phong liếc mắt, cậu thật sự muốn biết à? Lộ Tu Triệt cúi đầu xuống như sợ mấy người bàn trên bàn dưới nghe thấp giọng nói, tất nhiên, nếu không tớ cậu làm cái gì? Có điều cô ấy nói, cô ấy thích tớ mà. Nhạc Thính Phong gập sách lại, thở dài một tiếng. Thầy, thiếu niên à, cái điệu bộ đó dường như muốn giảng dạy thật kỹ cho Lộ Tu Triệt một bài, ngược lại khiến Lộ Tu Triệt cảm thấy có chút nghiêm túc. Lộ Tu Triệt nhìn thấy điệu bộ của cậu ta, vô thức ngồi ngay ngắn, thiếu niên cái gì cơ? Nhạc Thính Phong lắc lắc đầu, khưa, thiếu niên không biết gì đó, bản thân cô ấy còn không biết thế nào là thích, sai lầm coi động lực biến thành thích, liều lĩnh hồ đồ như vậy, có điều cũng tốt, cô ấy cảm thấy thích cậu cũng tốt. Ít ra cậu cũng miễn cưỡng coi là có người đầu tiên ngưỡng mộ cậu đi. Ây da, cậu đừng có cố ý không nói cho tớ nữa, sao cậu biết vậy? Lộ Tu Triệt bị những lời nói của Nhạc Thính Phong làm cho đầu óc quay cuồng, cái gì mà Trình Yên bản thân đều không biết. Cô ấy thích ai, sao cô ấy có thể không biết được chứ? Bản thân cô ấy không biết, Nhạc Thính Phong lại biết sao? Đừng có tán dốc đi, cậu không tin. Nhưng những lời mà Nhạc Thính Phong nói, hình như chưa từng sai. Nhạc Thính Phong thò tay ra, mang đây. Lộ Tu Triệt sững sờ, cái gì? Thư tình của cậu đó. Lộ Tu Triệt chần chừ mãi một lúc mới không cam lòng lắm đưa thư cho Nhạc Thính Phong.